Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm Ất Tỵ, ngày khóa tu định kỳ của đạo tràng Tịnh Độ chùa Hoa Vân, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội của chúng ta. Cũng khá là lâu rồi, chắc cũng phải đến nửa năm rồi. Hôm nay thầy mới đủ duyên quay lại với đạo tràng để chia sẻ buổi pháp thoại với đạo tràng của chùa Hoa Vân chúng ta. Thời gian qua cũng công việc Phật sự nó cũng quá nhiều, nào là công việc Phật sự giáo hội, việc Phật sự của chùa, của đạo tràng chùa Khai Nguyên nó cũng rất là nhiều, cho nên cũng mấy lần cũng xin được thất hứa lỡ hẹn với ni sư chủ trì cùng các Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay thì thu xếp được, bố trí được thời gian để chia sẻ với đạo tràng chúng ta cái thời pháp thoại trong cái khóa tu định kỳ một ngày an lạc vào ngày 27 tháng âm lịch hàng tháng của đạo tràng Tịnh Độ chùa Hoa Vân của chúng ta. Chương trình pháp thoại ngày hôm nay được sự đồng ý của ni sư chủ trì, thầy sẽ trả lời vấn đáp cho các Phật tử tham dự khóa tu. Các Phật tử nào có thắc mắc, có câu hỏi thì thông qua ban tổ chức, các vị lấy giấy bút, chúng ta ghi câu hỏi ngắn gọn, xúc tích, viết chữ dễ đọc chút xíu. Thông qua bên chỗ các sư, các thầy trong ban tổ chức gửi sang bên đó, thì các sư, các thầy và ban tổ chức sẽ gửi lên trên này. Thầy sẽ trả lời các câu hỏi của các Phật tử chúng ta. Câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại ngày hôm nay trong chương trình khóa tu một ngày an lạc của chùa Hoa Vân chúng ta. Câu hỏi đầu tiên có Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thượng tọa, cho con xin hỏi. Một, con thờ Phật tại gia nên làm như thế nào để đúng pháp? Hai, tụng kinh tại gia thì tụng kinh nào ạ? Đầu năm và cuối năm tụng kinh thế nào? Ba, tụng những kinh tụng thì các thành viên trong gia đình có tụng được không ạ? Ba câu hỏi của Phật tử gửi câu hỏi đầu tiên. Thầy xin tuần tự trả lời câu hỏi thứ nhất. Ý thứ nhất của Phật tử này hỏi là thờ Phật tại gia nên làm như thế nào cho đúng pháp. Thầy xin thưa các Phật tử, để làm cho như lý như pháp thì chúng ta trước hết phải có một cái nơi để thờ phụng này trang nghiêm, thanh tịnh, thoáng mát, sạch sẽ. Vì sao mà thầy lại nói là trang nghiêm, thanh tịnh, thoáng mát, sạch sẽ? Vì trong mỗi gia đình các cư sĩ, các Phật tử, bà con bách gia chăm họ tại gia chúng ta, thì cái nơi mà thờ kính thần linh, thổ địa và lịch đại gia tiên ở chúng ta, và các gia đình mà Phật tử mà phát tâm thờ Phật nữa, thì đương nhiên chúng ta phải dành một cái nơi nó trang nghiêm. Chúng ta không thể mà cái nơi mà phòng xá, cái nơi mà rộng rãi, thoáng mát, trang nghiêm, đẹp đẽ thì chúng ta kê giường ngủ rồi làm nơi tiếp khách, còn cái nơi mà thờ Phật, thờ thần linh, thờ gia tiên lại cho vào trong cái xó, cái ngóc hay cái gầm cầu thang được. Vì cái điều này cũng có mấy năm trước thầy có đi giúp cho một cái gia đình ở dưới Hà Nội, gia đình và là trước đây bảo làm ăn thì đời ông đến đời bố thì làm ăn tốt lắm, sung túc lắm. Nhưng đến đời con đời cháu thì tự nhiên thế nào mà nó suy giảm, nó suy sút, mà nó suy sút đến cái mức độ mà không chỉ mất về kinh tế mà lại gia đình con cái bố mẹ cãi nhau đánh nhau cứ lộn tùng phèo cả lên. Thế thì khi mà cái nhân duyên thế nào thì có Phật tử ở gần nhà đã thấy thế thương với mách nên đưa lên trên chùa gặp các thầy. Thế thì xuống thì đúng là gia đình ngày xưa là thờ Phật. Khi làm ăn xa sút thì mới bán cái nhà to đi chuyển về cái nhà nhỏ. Đầu bán cái nhà to chuyển về mua cái nhà vừa vừa. Mua cái nhà vừa vừa rồi cuối cùng thì lại tiếp tục thì lại thua lỗ thì lại bán cái nhà vừa vừa mua cái nhà nhỏ nó khoảng 30-40 mét vuông gì đó thôi. Làm cái nhà 3 tầng để xuống nhớ cái nhà 3 tầng. Thế thì cái tầng trên ấy đáng lẽ hoặc là cái tầng 1 hoặc tầng trên gì đó thì họ thờ cái nơi nó trang nghiêm ấy, thì nó cũng vẫn đủ cho cả gia đình. Nhưng không, cái nơi tầng trên thì họ bỏ không, họ làm cái phòng tập gym. Tầng 1 thì chính giữa thì họ kê cái bàn tiếp khách. Còn cái ban thờ nó cho vào cái gầm cầu thang. Cho cái tận dụng cái chỗ gầm cầu thang nó lên thấp thấp ấy. Đấy, bình thường xin lỗi các vị, bình thường ở thành phố ở nơi đông người chứ chúng ta thị trấn thị xã này, cái gầm cầu thang xin lỗi các vị thầy nói thật là chỉ thường là chỉ để dành để gì làm cái nhà vệ sinh vào đấy thôi, để tận dụng cái chỗ nó cái đất nó chật, không như là nông thôn thì đất nó rộng thì làm nhà làm cửa nó thoải mái, nhưng thành thị thị xã thị tứ thì thành phố thì nó chật, cho nên là đấy gầm cầu thang thì họ tận dụng. 10 nhà ở thành phố thì gầm cầu thang có đến 7-8 nhà là tận dụng làm cái nhà vệ sinh hoặc là cái kho. Đấy thế. Nhưng cái nhà này họ lại để cái ban thờ Phật, ban thờ Phật nói cho ban thờ Phật nhưng nó về một cái cấp nhỏ nhỏ bên trên có cái ảnh Phật thôi. Còn thần linh gia tiên là tất tần tật ở trên đó. Thế đây xuống thì mới hỏi thì mới nói thì gia đình bảo là nhưng mà nhà nó chật quá không có chỗ nào. Thế thầy bà chật làm sao được, cả cái tầng 3 là để cái phòng tập gym, tức là thể dục ấy, để cái chỗ tập gym là thể dục cho người nhà mà là cái chỗ thờ phụng thì không có. Tầng 1 thì cái chỗ chính giữa thì lại để cái bàn tiếp khách. Ai thì cái chỗ thờ cúng thần linh gia tiên nhà mình, thậm chí nhà thờ cả Phật nữa mà lại như thế. Thế tôi mới hướng dẫn bảo là muốn thờ tầng 1 thì thờ, tầng 3 thì thờ. Nghe theo thì tôi mới xem hướng, còn không nghe thì thôi. Vì các cụ ngày xưa nói thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Gia tiên là gì? Gia tiên chính là ông bà mình, là các cụ tổ tiên sinh ra ông bà, rồi trên ông bà mình, rồi trên nữa vân vân. Rồi gần nhất là sinh ra bố mẹ mình. Mình lại đi để các cụ thờ kính các cụ vào trong cái gầm cầu thang ban trên thì mình bước xình xịch bước lên đầu lên cổ các cụ như thế. Chưa nói đến thần linh, chưa nói đến thờ Phật nữa. Cho nên tôi cũng gay gắt, tôi bảo là tôi chưa bao giờ thấy cái nhà nào mà lại thờ phụng để coi thường như thế cả. Tôi cũng đi giúp cho rất nhiều nhà về cái chuyện thờ phụng được. Nhưng mà tại sao mà thờ như thế? Thì họ nói là xuất phát từ cái gì không biết thôi. Nghĩ là thì nhà nó ấy thì để vào đấy cho nó gọn gàng. Thế thì thờ phụng như thế thì làm sao mà các cụ gia hộ cho? Thì chúng ta nghĩ đi, ví dụ như bố mẹ chúng ta già ốm chẳng hạn, chúng ta đem các cụ vào một cái xó xỉnh nào đó ở trong nhà tối tăm hay là ở dưới gầm cầu thang như thế, còn chỗ đẹp, chỗ phòng cao thoáng rộng, chúng ta ngủ nghỉ chúng ta ở như thế thì có phải là giữ được cái đạo hiếu không? Họ hàng làng xóm láng giềng khu phố vân vân, họ biết được việc đó họ có cười cho không? Cái đó là cái đầu tiên đó. Thầy nói cho một tí thế là nghe thầy mới bảo là thôi thì thầy chọn cho chúng con là thờ trên tầng 3, bỏ cái chỗ tập gym tập thể dục để thờ phụng. Thế xong tôi làm cho từ ngày đó, làm xong thờ một cái thì dần dần mà cái là vợ chồng con cái là cứ hòa thuận với nhau, mọi việc nó tốt đẹp lên. 1-2 năm sau làm ăn lại còn mua được cái chỗ rộng rãi hơn. Dần dần phát triển cho đến bây giờ thì gia đình vẫn nhớ tới thầy và hàng năm vẫn lễ đầu năm, cuối năm, rồi giữa năm các thứ gì đó vẫn lên lễ với thầy. Bây giờ làm ăn khá giả, có cái công ty nhỏ nhỏ 30-40 người cán bộ công nhân viên làm cho rồi. Đấy, cho nên qua đây để nói với chúng ta này, cái chỗ thờ phụng nó phải trang nghiêm, không cần là nó phải to, cao, rộng lớn, đẹp đẽ, sang hoa như xa hoa, như biệt phủ, như là lâu đài. Chỉ cần là cái nơi trong gia đình chúng ta nó đủ trang nghiêm đối với gia đình chúng ta là được. Còn những gia đình ở lâu đài biệt phủ thì không nói, thì đương nhiên cũng phải dành cái nơi trang nghiêm, một trong những nơi trang nghiêm nhất ở trong cái lâu đài, cái biệt phủ của họ để thờ kính. Nếu thờ Phật thì thờ Phật, không thì thần linh, gia tiên, tiền tổ, vân vân. Còn đối với gia đình chúng ta, nhà cửa như thế nào đó thì chúng ta cứ chọn, có thể là tầng 1 cũng được, tầng cao nhất cũng được, tùy duyên. Nó không cứ là nhà 5 tầng là cứ phải thờ tầng 5, tầng 1 không thờ được thì bảo tầng 2, 3, 4, 5 là chúng ta ở, sinh hoạt rồi ở lên đầu lên chốc các cụ là không. Chúng ta chỉ cần tránh thẳng cái ban thờ lên, chúng ta không kê giường này. Không kê kê giường là 1, không để nhà vệ sinh lên trên đó là 2, và không để cái bếp đun lên trên đó là 3. Có nghĩa thẳng cái ban thờ lên ấy, ban thờ nó có mấy mét vuông thôi mà. Còn nó lệch ra đó một chút thì không sao. Nó lệch ra đó khoảng 50 phân đến 1 mét thì không ảnh hưởng gì. Đó, chúng ta tránh cái chỗ đó thôi. Tức là những cái đẩy đó thẳng cái nôi đó, ví dụ con thờ dưới tầng 1 thì những cái tầng dọc cái chỗ lên đó chúng ta để cái gì nó sạch sẽ. Ví dụ là tủ kinh sách hay là tủ đồ hay gì gì đó nó trang nghiêm là vẫn được. Đấy. Có nhiều gia đình mà họ các cụ già không thể nào mà nhà không có thang máy, không thể nào leo lên tầng 5 để thắp hương thường xuyên hàng ngày được, thì thờ dưới tầng 1 cũng được. Ngày xưa chúng tôi thì giả cụ tổ chủ hương ấy, cụ cũng hướng dẫn như thế, học được từ những cái chỉ giáo của cụ tổ thì chúng tôi cũng thường hướng dẫn cho Phật tử như vậy, và họ thờ phụng thì cũng thấy là vẫn an, bình an bình thường. Đấy. Cho nên cái nơi thờ Phật và tại gia thì theo quan điểm của thầy thì cũng nên chọn cái nơi nó trang nghiêm, sạch sẽ, thoáng mát, để chúng ta khi vào tụng kinh niệm Phật thì cái tâm của chúng ta nó mới an tĩnh, mới định được. Chứ thờ những cái nơi mà nó u tối, nó ẩm thấp, nó bí bách, chúng ta vào đó lễ Phật, chúng ta vào đó tụng kinh, người nó sẽ dễ mệt mỏi, mà mệt mỏi thì không định tâm. Cho nên cái phòng thờ Phật, thờ thần linh gia tiên, chúng ta nên chọn cái nơi nó trang nghiêm, thoáng mát, sạch sẽ. Còn cái nơi mà khi mà chúng ta thờ đúng ấy, như Pháp ấy, thì chúng ta có thể tốt nhất là chúng ta thỉnh các sư, các thầy hướng dẫn cho chúng ta lập cái ban thờ Phật. Từ cái chỗ mà tư vấn cho chúng ta về cách thờ phụng như thế nào. Ví dụ chúng ta thờ mật tông thì thờ cụ Phật, cụ Bồ Tát nào, thờ Đức Phật, Đức Bồ Tát nào, tịnh độ thì thờ Đức Phật, Đức Bồ Tát nào, tu thiền thì thờ Đức Phật, Đức Bồ Tát nào, vân vân chẳng hạn. Nếu chúng ta chuyên về thiền thì thường là thờ Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Thờ tịnh độ thì là thờ Tây Phương Tam Thánh, Bồ Tát Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Đại khái thế, để các thầy sẽ tham mưu và tư vấn cho chúng ta, rồi kể cả hướng dẫn chúng ta bốc bát hương, rồi chọn đồ thờ làm sao cho nó phù hợp, cái ban thờ nó được trang nghiêm. Thì đấy, làm được như thế thì chúng ta yên tâm nhất. Xong thì về, nếu mà thỉnh được các quý thầy về mà làm lễ an vị cho nữa, khai con an vị cho, để thì chúng ta yên tâm tuyệt đối, để chúng ta cứ thế mà thờ phụng thì là tốt nhất. Đấy. Đấy, câu thứ nhất là như vậy. Còn nếu mà xa quá không thể thỉnh các thầy được thì chúng ta về làm lễ cho được, thì chúng ta nhờ các thầy hướng dẫn cho mình về mình chỉ 3 biến, 7 biến, 21 biến chú đại bi thành tâm. Xong rồi đại bi thập chú, xong bát nhã, xong rồi chỉ chú an mi, bát minh hồng, xong rồi chúng ta chỉ chú chuẩn đề và cốc nước, chúng ta khai quang, chúng ta thành tâm thế cũng được. Chư Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng và gia trì cho. Nếu chúng ta ở nơi xa không thỉnh được các quý thầy đến làm lễ khai quang an vị thì nhờ các thầy hướng dẫn cho chúng ta cũng có thể làm được, đạo tràng có thể chung nhau làm được. Chứ còn nếu mà gần những nơi có các sư các thầy thì chúng ta nhờ các sư các thầy đến giúp đỡ cho là tốt nhất. Vì các cụ ngày xưa nói là không có thầy đố mây làm nên. Mình có được gần gũi, được đủ nhân duyên thì tội gì mà không thỉnh. Trừ là xa quá các thầy không thể đi được, không đến được, bận thì phải chịu thôi. Ý thứ hai, họ là tụng kinh tại gia thì tụng kinh nào, đầu năm tụng kinh gì, cuối năm tụng kinh gì, vân vân. Thế xin thưa các quý vị, thì tụng kinh ở đây nó cũng không nhất thiết thờ Phật là phải tụng kinh gì, mà do chúng ta tu theo pháp môn nào. Ví dụ chúng ta mà tu theo tịnh độ chẳng hạn thì kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, vân vân. Những cái kinh đó là những cái kinh mà Đức Phật nói nhiều về tịnh độ. Thì chúng ta có thể chúng ta lấy những bộ kinh đó là chính kinh để chúng ta hành trì. Tuy nhiên chúng ta tu tịnh độ chúng ta vẫn có thể, ví dụ chúng ta vào cái dịp đầu xuân năm mới hay là cái dịp nào đó chúng ta muốn làm tụng kinh để cầu an khoảng độ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, chúng ta cũng có thể chuyển sang tụng kinh Dược Sư được. Hoặc là chúng ta cũng có thể tụng kinh Kim Cương hay là các kinh khác được, không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì kinh của Đức Phật, Đức Phật thuyết là để cho chúng ta hiểu được lý kinh để mà tu tập, chứ không phải là tụng kinh để chúng ta nương vào bộ kinh đó để chúng ta cầu nguyện, cầu lộc, cầu tài, cầu mua may bán đắt, rồi cầu khai tâm khai tính đắc đạo thành Phật chỉ có mỗi tụng kinh không. Nếu chúng ta nghĩ rằng bộ kinh đó mà chúng ta cứ tụng là chúng ta được thành Phật đó, thì hiểu như thế vẫn chưa đủ nghĩa đâu. Mà kinh của Đức Phật là thuyết để là dạy cho chúng ta cái con đường để chúng ta tu tập. Cho nên nếu chúng ta đấy tu tịnh độ thì chúng ta lấy những kinh tịnh độ để làm kim chỉ nam để hành trì. Nhưng tuy nhiên cũng có thể thỉnh thoảng chúng ta có thể phát nguyện tụng sang bộ kinh khác khoảng 1 tuần hoặc 1 tháng thì đó cũng được, thậm chí là 3 tháng cũng được. Mà thậm chí chúng ta phát nguyện 1 năm chuyển sang từ tụng kinh tịnh độ sang tụng kinh khác cũng được, không sao cả. Miễn là cái tâm chúng ta thấy an yên, thấy hoan hỷ, trí tuệ chúng ta thấy mở mang khi chúng ta đọc tụng những bộ kinh đó, chúng ta thấy mọi người trong gia đình chúng ta cũng đều an yên, chúng ta được an yên và hoan hỷ thì được cả. Nhưng mà tuy nhiên các Phật tử chúng ta ở tại gia tụng kinh thì cũng nên, ví dụ có các đạo tràng theo các chùa, các quý thầy ở chùa, chúng ta muốn phát nguyện tụng kinh gì một thời gian nào đó, chúng ta cũng ra chùa thì tham vấn bạch hỏi sư phụ các quý thầy mà mình tín kính, mình quy y, mình đang theo đó. Để chúng con ví dụ như đầu năm chúng con muốn phát nguyện tụng bộ kinh Dược Sư 1 tháng để cầu an cho cả gia đình có được không? Các thầy bảo được, thì các Phật tử được thế tốt quá, động viên mình thì mình cứ thế mình tụng hết 1 tháng xong mình lại trở lại cái bộ kinh mà mình phát nguyện làm kim chỉ nam tu tập đó. Ví dụ tu tịnh độ thì mình lấy bộ kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ, hay kể cả kinh tịnh độ kinh Địa Tạng thì cũng tu tịnh độ được, để mình tu học cái nền tảng cái đạo hiếu, sau đó mình niệm Phật mình cầu sinh tịnh độ đều được cả đó, đại khái thế. Cho nên cái tụng kinh đầu năm cuối năm thì nó cũng không cứ là phải tụng kinh nào, nhất định phải tụng kinh nào. Cái đạo tràng của thầy phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà cứ tháng riêng tháng hai thì thường thì hai năm nay tháng riêng tháng hai thầy cho là tụng kinh Phổ Môn tháng riêng tháng hai, không phải là chỉ tụng kinh Phổ Môn mới cầu an được, còn kinh Địa Tạng không cầu an được. Nhưng mà vì kinh Phổ Môn ấy nó ngắn hơn, tháng riêng tháng hai trên chùa Khai Nguyên nhà thầy là Phật tử thập phương ở về lễ đông, tụng kinh Địa Tạng thì mất 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng cơ, nó cả niệm Phật tất nghi lễ là phải 2 tiếng. Nhưng tụng kinh Phổ Môn thì 1 tiếng thôi. Vì sao? Vì kinh Phổ Môn ngắn hơn. Ra ngày xuân hội thì các Phật tử đi lễ đông, các sư, các Phật tử thì phải làm công quả. Tuy nhiên đông thì đông, làm công quả, nhưng cái thời khóa không thể bỏ được, vẫn phải hành trì. Tăng ni Phật tử vẫn phải hành trì, không thể lấy là đầu xuân năm mới xuân hội thì rồi bỏ khóa lễ, chỉ có phục vụ cho bà con nhân dân đi lễ, mà các tăng ni Phật tử ở trong chúng là không tu. Không tu một thời gian, một tuần, vài tuần, nửa tháng, tháng xem khác ngay, trong chúng nó khác ngay, lộn tùng phèo cả lên ngay. Đó. Thế giống như chúng ta một ngày mà không ăn đấy mà thì còn có thể chịu được, chứ rất đói. Ba ngày không ăn là nằm thở dốc ngay, lại kiểu thế. À, người tu mà thì trong chùa mà tăng ni Phật tử mà một ngày không tu thì còn có thể được, hai ba ngày không tu được, mà khoảng vài ngày không tu thì bình thường là trong chùa chúng ta thấy là sáng siêu chiều mộ. Chiều nào mà các chùa chẳng làm lễ thỉnh chuông cúng cháo thí thực cho chúng sinh lục đạo, ngạ quỷ, địa ngục, vân vân. Những chúng sinh đó hàng ngày cứ đến giờ đấy là họ vân tập về chùa, nghe tiếng chuông, nghe lời kinh tiếng kệ, vân tập về được ăn. Lần này tự nhiên mà về mấy ngày trời mà chả thấy nhà chùa bố thí cho ăn, chả thấy các thầy kinh kệ chuông mõ bố thí gì cả. Chúng ta nghĩ xem. Đó, rồi kể cả mình mấy ngày không tu nữa nó cũng khác chứ. Đó, nó sẽ loạn cả lên ngay, có gì đâu. Cho nên cũng phải duy trì thời khóa. Nhưng mà thay bằng trước đây khi nó rảnh rỗi thì tụng kinh 2 tiếng một thời, bây giờ thì cũng 1 tiếng thôi. Mà 1 tiếng như vậy thì bắt buộc là phải rút ra bộ kinh ngắn hơn, đó là kinh Phổ Môn. Đấy, thì mọi người vẫn tu được. Mà kinh Phổ Môn thì vẫn cần cầu an cầu siêu bình thường được. Kinh Địa Tạng vẫn còn cầu siêu cầu an bình thường được, cái kinh Di Đà vẫn cầu an cầu siêu bình thường được, vân vân. Chứ không phải là kinh gì tụng để cầu an, còn kinh gì tụng cầu siêu. Một số người hiểu như thế là sai. Trong kinh của Đức Phật tụng để hiểu lý kinh, để tu tập. Khi mình có công đức thì mình hồi hướng cho cầu an thì sẽ được an, hồi hướng cho cầu siêu thì sẽ được siêu. Nếu mình không có công đức thì có cầu cái gì thì cũng chẳng được. Đấy. Điều quan trọng là chỗ đó. Cho nên thì ý thứ hai các Phật tử hỏi là đầu năm cuối năm tụng kinh nào này thì cũng không nhất thiết, kinh nào cũng được, do mình thôi, hoặc là do chùa của mình. Sư phụ, ví dụ sư phụ chùa Hoa Vân đây là đầu năm cụ hãy tụng dược sư chẳng hạn, một tháng hay ba tháng dược sư, rồi mình là Phật tử của cụ ở đây thì mình cứ theo cụ ở đây mình tụng dược sư một hoặc ba tháng đầu xuân, hoặc là hết đầu xuân thì cụ chuyên kinh Di Đà thì mình cứ mình theo đạo tràng như thế nào mình tụng như thế. Còn trên thầy Thịnh thì chuyên Địa Tạng trong vòng vài năm nữa thì các Phật tử theo thầy thì cũng thầy tụng kinh Địa Tạng, chùa tụng kinh Địa Tạng thì các Phật tử cũng tụng kinh Địa Tạng. Đại khái thế, các Phật tử nó không nhất định. Ý thứ ba hỏi là tụng kinh thì các thành viên trong gia đình có tụng được không? Được, đều được cả các Phật tử. Các thành viên trong gia đình chúng ta cũng tụng được. Ví dụ chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, các thành viên trong gia đình chúng ta nếu họ cũng có duyên với kinh Vô Lượng Thọ, muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ như chúng ta thì được thôi, cùng tụng. Hoặc nếu họ không muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ với chúng ta thì họ là thôi với hai mẹ con chẳng hạn, hoặc hai vợ chồng chẳng hạn. Đấy, thì vợ tôi thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, chồng thích tụng kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì có thể vợ và chồng bảo vợ là thôi mẹ nó hay là bà xã cứ lên tụng thời khóa Vô Lượng Thọ trước đi, tưa nữa xong thời thì của bà xã tôi sẽ lên tôi tụng thời, hoặc tụng Địa Tạng sau, vân vân, đại khái thế. Không nhất thiết. Cho nên miễn làm sao đó chúng ta tu tập trong gia đình chúng ta phải hoan hỉ. Chúng ta nhớ là các cụ các tổ ngày xưa nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đấy, cái ý thứ nhất tu tại gia nó bao hàm nhiều nghĩa lắm. Thế chúng ta tu mà mang tiếng là tu tụng kinh niệm Phật là tu, mà lại có khi chỉ vì chồng thích tụng bộ kinh này, vợ thích tụng bộ kinh kia, hoặc là bố mẹ thích tụng bộ kinh này, con cái thích tụng bộ kinh kia, mà không hoan hỉ được với nhau, mà to tiếng với nhau thì người ta cười cho. Người thế gian, người bà hàng xóm người ta cười cho vì gia đình không tu có khi không sao, tu rồi mà lại như thế người ta cười cho, tổn phước ra. Đấy. Cho nên cái này thì nó cũng tùy duyên thôi. Các Phật tử chúng ta cũng làm sao đó để kết hợp hài hòa giữa những người thân trong gia đình, làm sao cùng hướng được với nhau, cùng Ví dụ tháng riêng chúng ta phát nguyện tụng kinh Phổ Môn, nếu cả nhà cùng hoan hỷ thì cùng tụng kinh Phổ Môn với nhau tháng riêng. Còn sang tháng 2 chẳng hạn thì mọi người thích tụng kinh gì thì tụng, ông hay tụng Vô Lượng Thọ hay là bà thích tụng Địa Tạng chẳng hạn thì cứ tùy duyên kiểu thế thì cũng được. Và nếu mà không hòa hợp được với nhau để mà thống nhất thì thôi mỗi người lên một thời. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bài thầy cho con hỏi. Con có một đứa cháu có nghề sửa chữa xe máy. Tay nghề của cháu rất giỏi, song cháu lại mải chơi cờ bạc. Con khuyên bảo nhiều lần, cháu vẫn sa vào con đường cờ bạc. Năm nay cháu 46 tuổi. Theo con được biết, Phật Pháp rất nhiệm màu. Con xin tri ân thầy ạ. Thầy cho gia đình con và cháu một lời khuyên ạ. Ở gia đình con hàng ngày tụng kinh gì để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ và hồi hướng cho cháu để cháu trở lại con đường làm ăn chân chính ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Qua câu hỏi của Phật tử, đây là có đứa cháu làm có tay nghề sửa chữa xe máy rất là giỏi, nhưng mà do cứ mải chơi thích cờ bạc. Bây giờ thì chúng ta biết rồi, dính vào cờ bạc thì nghiện vào cờ bạc thì nó khó bỏ lắm. Mà cờ bạc thì xin thưa các vị, chẳng có ai làm giàu được cả. Được một ngày có khi mất mấy ngày, được một lần mất nhiều lần. Cho nên các cụ người xưa đã đúc kết lại cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất bước chân nó vào tù. Hay là các cụ ấy nói có câu là đánh đề ra đê mà ở. Đấy, đúc kết các cụ đúc kết hết. Có khi được một ngày đó thì bạn bè rồi cái hội cùng ham mê cờ bạc với nhau, tiệc tùng ăn uống xả láng với nhau hết bao nhiêu rồi. Nhưng mà mất bao nhiêu ngày thì chả đứa nào nó hỏi. Hỏi mượn tiền nó thì nó bảo tao có đâu. Đấy, hỏi mượn tiền nó thì nó bảo không có. Nhưng mà nghe tin là được một cái là thì nó đến bắt khao. Đi nhậu hết chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Mà ngà ngà tà tà vào rồi, ngà ngà vào rồi thì có khi ngồi vào chiếu một cái lại hết ngay. Thậm chí có khi lại còn vay mượn cắm cố nhà cửa vân vân. Cho nên có ai làm giàu được với cái đấy đâu. Không ai làm giàu được cái đấy cả. Mà cho dù mình có được vài lần mà xây được nhà lầu, mua được xe hơi đi chăng nữa thì vài tuần, vài tháng sau thì cũng đội nón ra đi hết. Cho nên xin thưa các Phật tử, nếu mà có con, có cháu mà bước chân vào cái con đường cờ bạc này thì cố gắng mà nhẹ nhàng khuyên bảo các con các cháu, nó hiểu ra được thì tốt, nó không hiểu thì quả thật đây là gì, là cái mối họa cho cả gia đình. Nhà cửa chúng ta không biết là bay đi lúc nào, tù tội đối với con với cháu chúng ta không biết là lúc nào đâu. Xin thưa các vị thầy cũng phải nói thật như thế. Cho nên nếu Phật tử này hỏi là để cho muốn hỏi là đấy, có một cái lời khuyên là tụng kinh gì để cho cháu nó được hồi tâm chuyển ý, làm người bình thường trở lại, ngoan ngoãn chịu khó làm ăn ấy, thì cũng khó lắm. Vì cờ bạc nó là cái con bệnh của xã hội. Cờ bạc, nghiện ngập rượu chè, trai gái cá độ bóng đá vân vân gì gì đó, nó là cái con bệnh trầm kha của xã hội. Nó xuất phát từ cái lòng tham của mỗi người, xuất phát từ lòng tham thôi. Cờ bạc cũng xuất phát từ cái lòng tham muốn kiếm tiền từ túi người khác vào túi mình một cách nhanh chóng nhất thôi. Cá độ hay là gì gì đó, trộm cắp vân vân gì đó, nó cũng xuất phát từ cái lòng tham thôi. Làm giàu nhanh chóng, muốn làm giàu nhanh chóng, nhưng mà không mất nhiều công sức về trí tuệ vân vân. Xin thưa các quý vị, làm giàu như thế thì cho dù có giàu lên nhanh đó thì nó xuống cũng chóng thôi. Cái này là cái sự thật hiện hữu rành rành ở thế gian, chúng ta nhìn thấy khắp đâu đó ở trong thôn, trong xóm, trong khu phố của chúng ta. Không phải là hôm nay Phật tử này hỏi, thầy nói các Phật tử mới được nghe đâu. Nó rất đầy rẫy, nó rất thiết thực, đầy rẫy ở trong cuộc sống, ngay trong cuộc sống xã hội chúng ta, từ thành thị đến nông thôn, từ những cái nơi mà là văn minh bậc nhất như là Kinh Kỳ, Đế Đô đi chăng nữa, cho đến những nơi vùng thôn dã, thậm chí là miền núi hẻo lánh, thì cái tệ nạn này nó cũng len lỏi vào hết rồi. Cho nên là một Phật tử chúng ta phải làm sao khuyên con dạy cháu từ khi nó còn bé, còn trẻ, hướng cho các con nó về nhân phẩm, về đạo đức, về lối sống lành mạnh, biết yêu thương, biết hiếu thảo, biết tôn trọng cái đồng tiền của ông bà bố mẹ làm ra, biết chắt chiu tích cóp, biết quý trọng công sức, tâm huyết và trí tuệ của ông bà bố mẹ làm ra. Phải hướng cho các con các cháu nó biết lao động, biết làm lụng kiếm được đồng tiền là khó, thì nó mới gì, sau này nó mới tốt. Các vị biết đấy, tỷ phú giàu nhất đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ là bác Phạm Nhật Vượng đúng không? Nhưng bác bỏ con trai của bác bắt phải đi làm công nhân, đi quản lý tổ thợ, cứ phải đi dần dần đi xuống công trường nhé, bắt đi xuống công trường, đội mũ công nhân, cầm cuốc cầm xẻng để chỉ đạo công nhân làm. Sau đó một thời gian, sau đó thì thấy làm được cái đó một cái, bác mới cho lên rồi dần vào tham gia vào trong phòng, rồi quản lý lãnh đạo ở trong các phòng. Và lúc đầu là đi xuống công trường, xong giai đoạn công trường học được cái việc của công nhân, biết công nhân kham khổ thế nào, biết được công việc của công nhân tính toán là sao rồi, thì mới cho vào phòng. Vào phòng lúc đó mới thì mới học hỏi và lãnh đạo, học cách quản lý và lãnh đạo ở cấp phòng, chứ là như làm việc trí tuệ. Sau đó mới dần dần mới cho vào trong cái ban quản lý của tập đoàn, ban lãnh đạo quản lý tập đoàn, chứ không phải là đi học về một cái là bác ấy cho làm phó tổng giám đốc hay là tổng giám đốc ngay đâu. Để chúng ta thấy những cái người họ làm giàu bằng trí tuệ, bằng mồ hôi công sức đôi tay của họ, họ muốn cái gia đình của họ, truyền thống gia đình của họ mà duy trì được cái nền kinh tế phát triển lâu dài cho dòng họ, cho gia đình nhà họ. Đấy thì họ nuôi con dạy cháu cái cách và cái kiểu như thế. Và chúng tôi cũng gần gũi và cũng biết được rất nhiều những gia đình, những dòng họ mà có khi 200-300 năm nay, trải qua cả thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gia đình của họ vẫn là những gia đình nề nếp và làm ăn phát triển, còn có công gọi là góp tiền góp vàng cho đảng, cho nhà nước chúng ta mua vũ khí để đánh giặc. Nhưng sau khi giải phóng rồi, cho đến bây giờ gia đình dòng họ vẫn làm ăn, vẫn phát triển, chính là vì họ có cách giáo dục con cháu, giáo dục cái tầng lớp kế tiếp trong gia đình họ một cách nó bài bản. Đó. Còn bây giờ mà chúng ta cứ chiều nó quá một cái là, hoặc là xảy ra một cái là nguy hiểm, đặc biệt là cái thời bây giờ. Cho nên chúng ta, các cụ ngày xưa nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đây, qua câu hỏi của Phật tử này, bây giờ là đến cái giai đoạn bây giờ là phải là bị bệnh rồi, phải chữa bệnh. Nhưng mà chữa bệnh rồi bây giờ là khó đấy. Mà chữa cái bệnh gì chứ, xin lỗi các vị, cái chữa cái bệnh này có cái nó khó chữa hơn là cái bệnh HIV, bệnh SIDA, bệnh ung thư. Khó đấy. Chứ bây giờ bảo tụng kinh gì mà để cho con cho cháu nó gì nó bỏ cái nghiện cờ bạc này thì khó. Thì còn khó hơn là hỏi là uống thuốc gì cho nó khỏi ung thư giai đoạn cuối. Đấy. Hỏi là uống thuốc gì để khỏi được cái bệnh HIV, bệnh SIDA. Bây giờ thế giới nó đã có thuốc chữa đặc trị đâu. Thì cái này này, Bây giờ nó bệnh nó ăn vào sâu trong máu, trong tim, trong gan, trong tủy, trong não, trong từng hơi thở, từng giấc ngủ, từng miếng ăn của nó rồi. Chả có thuốc gì đặc trị đâu các vị. Đấy, thầy giáo nói thẳng như thế, không có thuốc gì đặc trị. Trừ bao giờ cái trường hợp này nghe thấy cái bài giảng của thầy hôm nay mà nó sinh tâm hổ thẹn, thẹn với lòng mình, thẹn với ông bà, thẹn với bố mẹ. Đến bà đi chùa còn thương các cháu, còn hỏi các cháu, mong cho cháu trở thành người có tâm, có tài, có đức để chăm chỉ làm ăn, để phát triển kinh tế gia đình, nuôi vợ nuôi con rồi các thứ vân vân. Các cụ già 67, 80 tuổi rồi vẫn còn lo cho nó, sắp sửa, xin lỗi các vị, nói thật là các cụ sắp sửa đi về với tổ tiên rồi còn lo cho nó. Thì nó nghe thấy cái điều đó, cái bài giảng này á, nó sinh tâm hổ thẹn, nó tự nó phát nguyện, nó phải quyết là gì, bỏ, không theo con đường đó nữa, mà chăm chỉ làm ăn để báo hiếu bố mẹ, báo hiếu ông bà, giúp đỡ làm trụ cột cho vợ cho con. Thế thì được. Tức là nó gì, nó tự nó tìm ra một cái phương thuốc gọi là đặc trị, chỉ có nó mới có thể tìm ra cái phương thuốc này và uống cái thuốc này để chữa cái bệnh cho nó thôi. Còn tụng kinh gì thì cũng chẳng được đâu. Thế bây giờ thầy có hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng. Phật tử này về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 6 tháng một năm mà chả thấy nó gì, nó bỏ được cờ bạc rồi, bảo ôi rồi thầy nói không đúng, Phật là không thiêng, con tụng kinh Địa Tạng cả năm rồi mà cháu con nó không bỏ được cờ bạc, thôi không đi chùa nữa. Đấy, thầy nói thế mà có phải thế đâu. Hay là thầy bảo là nếu tụng kinh Pháp Hoa hay là kinh A Di Đà chẳng hạn, hay kinh gì chẳng hạn, hồi hướng cho nó mà một năm sau chẳng hạn mà nó vẫn không bỏ được, các cụ sẽ mất niềm tin thôi. Cho nên kinh Phật là để gì? Là để mình tu tập, thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Chứ không phải tụng kinh Phật là để, xong là để hồi hướng là để được cái này cái nọ cái kia. Tuy nhiên nhà Phật có phương tiện, nếu như mình nhất tâm mình tu hành thì mình tính tâm, mà tính tâm thì gì, mình bỏ ác làm lành thì đó là gì, là trì trai giữ giới. Mình chăm chỉ tụng kinh, cái lúc mình vào tụng kinh thì mình không nghĩ việc ác, không làm việc ác, thậm chí có nghĩ thì nghĩ chút xíu thôi, lại quay về trong văn kinh thì mình chịu khó tu tập, thì đó là định. Đấy, không làm ác là giới. Chăm chỉ tụng kinh niệm Phật thì tâm mình nó không rong ruổi ra bên ngoài, không làm việc ác, thì đó là gì, là định. Chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, nghe giảng thì mình học hỏi hiểu biết được thêm về lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận vân vân, đem những lời dạy của Đức Phật trong kinh áp dụng vào cuộc sống đó. Thì đó là gì, thế là mình có trí tuệ, trí tuệ mình được mở mang. Thì rồi giới định tuệ ba cái đều có ở trong đó. Thế chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, ba cái giới định tuệ đều có, giới định tuệ đều có. Mặc dù chưa viên mãn, chưa đầy đủ như chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, nhưng ở trong quái phàm trần này, mình hơn những người khác là mình có tu tập, có chút giới, chút định, chút tuệ. Mình có chút giới định tuệ như vậy thì đương nhiên mình có công đức từ giới định tuệ mà sinh ra. Công đức sinh ra thì tội sẽ gì? Tội chướng sẽ tiêu diệt. Thì dần dần mình thấy thì gia đình nhà mình càng ngày là mọi việc thấy nó tốt đẹp lên, vân vân. Thì cái đấy là để do công đức sinh ra. Thế thì đấy, nếu Phật tử này hỏi tụng kinh gì thì đó thôi, thì cũng tạm thời cứ hướng dẫn cho tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đi. Vì kinh Địa Tạng là sao? Là hiếu kinh. Kinh Địa Tạng xếp vào bộ hiếu kinh. Và trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật ở tại cung trời Đao Lợi phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng những chúng sinh đau khổ ở cõi Sa Bà thế giới chúng ta này, trong lục đạo luân hồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng trong giai đoạn mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Đức Phật Di Lặc chưa xuất hiện, chưa thành Phật, thì giai đoạn giữa này là giai đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc và giao trách nhiệm gọi là trông nom, dìu dắt, giúp đỡ, sách tiến, khuyến tu đối với chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này cho Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên trong mấy năm qua thầy hướng dẫn cho các Phật tử tụng kinh Địa Tạng, tụng để mà gì, không chỉ tụng để lấy con số bao nhiêu bộ, bao nhiêu ngày, nhiêu tháng đâu, mà tụng là phải học lời Phật dạy ở trong kinh để mà sống cái gì? Hiếu thảo. Vì kinh Địa Tạng là bộ kinh được gọi là hiếu kinh mà, thì chúng ta là người tụng kinh thì phải lo gì, hiếu thảo với ông bà với tổ tiên. Chứ các cụ đừng nói là con 80 tuổi rồi con phải lo gì hiếu thảo, rồi bố mẹ con chết hết rồi con còn hiếu thảo với ai. Không, bố mẹ chết hết, xin lỗi vị thầy nói nó hơi dân dã một tí để chúng ta nghe nó dễ hiểu. Bố mẹ chết hết, mình 80 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi mình vẫn phải hiếu thảo với bố mẹ mình, mặc dù bố mẹ mình đã khuất. Như trong kinh Địa Tạng nói gì, không chỉ có một đời mà bảy đời, không chỉ bảy đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp đó. Tông thân quyến thuộc, cha mẹ, vợ chồng con cái, nhiều đời nhiều kiếp cơ mà, được hưởng cơ mà. Đó. Mà trong kinh nói thì khi nhất tâm tụng, thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta được bảy phần công đức. Trong bảy phần công đức đó thì chúng ta được sáu, còn một phần là gì? Hồi hướng cho ông bà cha mẹ lịch dạ, đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội, á thân liệt tích đẳng chư hương hồn, nội ngoại của chúng ta không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, vô lượng đời vô lượng kiếp. Và như vậy là gì? Đấy, tụng kinh không chỉ có cầu cho gia đình được bình an mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và vân vân, mà tụng kinh là để gì? Hiểu được lý kinh, hướng về ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp để tri ân và báo ân. Muốn tri ân và báo ân thì chúng ta phải gì? Phải chăm chỉ tụng kinh, chăm chỉ làm theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh, đó là bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện. Đấy, làm được như thế. Thế trong giới kinh của các thầy, Đức Phật dạy là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự định kỳ ý thị chư Phật giáo. Còn thầy ở trong kinh Địa Tạng, thầy thường dạy các Phật tử chúng ta đó là bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện. Những cái việc gì nó xấu, nó ác thì mình bỏ đi. Đấy, ví dụ thầy lấy cái ví dụ, xin lỗi các vị nói nó hơi đời một tí là gì, cái bà hàng xóm, hàng ngày bà mình nhìn thấy bà là mình ghét hết rồi, không biết, nhìn thấy là muốn chửi. Trước đây chưa tu thì chúng ta chửi, nhưng bây giờ tu rồi thì sao, còn được chửi nữa không, còn nên chửi, còn được chửi không? Nếu mình chửi họ thì gọi là bỏ ác chưa? Chưa gọi bỏ ác. Đấy, xin lỗi các vị, xin lỗi các sám hối các thầy, xin lỗi các vị. Cái con mẹ nó cứ hàng sáng ra nó quét gì, quét rác, nó quét cái lá sang bên trước cửa nhà mình. Đấy, chưa tu thì cái con mẹ đấy, nhưng mình tu rồi này, này bác ơi, hay này bà ơi, cửa nhà ai cũng giống nhau cả mà, sao lại bác cứ quét rác rồi hót sang, hoặc là quét rác sang cửa nhà tôi thế? Nhà tôi bẩn thì nhà bà nó cũng có sạch đâu. Nhà tôi nhà bà là sát vách nhau, thì nhà bà sạch thì nhà tôi bẩn thì người ta đến thì người ta vẫn đâu có phải là làm có cái khu sống nhà chúng ta nó được mát mẻ sạch sẽ thơm tho đâu. Cho nên thôi bà ơi, lần sau bà quét bà chịu khó, bà gom nó bảo bà cho vào cái túi bóng, hay bà cho vào cái thùng rác ở chỗ góc kia. Tôi cũng thế, bà cũng thế, thế cho cái nhà cửa khu phố hay là gia đình chúng ta, mấy nhà chúng ta nó đều được sạch sẽ bà nhé, khỏi con mỏng con muỗi, hay là khỏi cái mùi hôi mùi thối, khỏi chuột khỏi ấy vân vân chẳng hạn. Đấy, mình tu rồi thì như thế đấy, còn chưa tu thì cái con mẹ nào mà nói gì hàng ngày nó cứ quét rác nó vứt sang nhà tôi, cha bố nó rồi thế này, tôi nhìn thấy nó rồi nó thế này, lần sau nó còn thế thì trời đánh thánh đâm nó đi, vân vân. Chưa tu đấy các quý vị, đấy là chưa tu, đấy là ác khẩu, ác tâm, ác ý, tâm thân tâm khẩu ý ác. Thậm chí cái thân gì, bố chúng nó chứ, nó quét nó bỏ sang nhà bà cũng ngán gì mà mình quét sang nhà nó. Thế là hai bà cãi nhau, to tiếng với nhau, thậm chí là gì, cầm chổi gì, vụt nhau. Đúng không? Như vậy có ai tu chưa? Chưa, đấy, tu bỏ ác là gì? Đấy, bỏ cái ác từ ở trong tâm mình muốn độ cho họ thì mình phải trên họ một cơ, đó là gì? Ta không ác với họ. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là gì? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là nếu mà với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Tức là lấy hận mà diệt hận á, lấy sân hận mà diệt sân hận thì sân hận không bao giờ diệt được, mà thậm chí còn càng tăng thêm. Chỉ có lấy không sân hận, tức là lấy lòng từ bi đó để đối trị với sân hận của người khác, thì sân hận của người khác dần dần mới được tiêu diệt. Đấy là cái định luật ngàn thu, mười phương ba đời chư Phật thành đạo đều thuyết như thế. Đấy chính là gì? Là chân lý. Cho dù có Đức Phật ra đời hay không có Đức Phật ra đời thì đó là chân lý rồi. Đức Phật nào ra đời cũng thuyết cái điều đó. Đó chính là chân lý, mười phương ba đời chư Phật đều tuyên thuyết. Cho nên biết được cái điều đó mà chúng ta gì? Chúng ta sống, chúng ta đấy, chúng ta tu tụng kinh Địa Tạng rồi, chúng học theo Bồ Tát Địa Tạng là nhẫn nhục ba la mật. Thậm chí là Bồ Tát gì? Tổn kỷ để lợi nhân, tức là mình vất vả, mình khó khăn, thậm chí là mình mệt nhọc thêm một chút nhưng lợi ích cho người, chúng ta phải làm. Đấy là hạnh của Bồ Tát, hạnh tu của Bồ Tát. Chúng ta học theo Bồ Tát, tụng kinh Bồ Tát thì chúng ta học theo hạnh của Bồ Tát, chúng ta làm cái điều đó thì dần dần mọi người sẽ gì? Sẽ yêu, sẽ mến, sẽ kính, sẽ thương, sẽ cảm mình thôi. Đó, thấy chưa? Làm như thế đấy, tu đấy các Phật tử ạ. Đấy chính là gì? Là chữ tu. Chứ tu không phải là cứ lên trên ban phòng thờ nhà mình gõ mõ tụng kinh một ngày 5-6 thời, nhưng hết 5-6 thời xong xuống rồi hôm nay mở nồi cơm ra thấy chả có cái món cá kho hay món thịt hầm mà mình thích ăn, mắng con dâu mày kẹp sĩ, mày keo kiệt, mày tao nuôi vợ chồng chúng mày, nuôi chồng mày rồi nuôi vợ chồng chúng mày, đất đai nhà cửa tao cũng sang tên cho chúng mày hết, mà bây giờ có mỗi cái miếng ăn thôi mà chúng mày keo kiệt, chúng mày bọn xẻ ăn vân vân. Tao đây tao tu một ngày mấy thời tao mệt, tao phải ăn thì mới có sức khỏe chứ, vân vân. Đấy, như thế có phải là tụng kinh, có phải là tu chưa? Tu hả? Xin thưa các Phật tử, thôi thì thôi tụng kinh như ngày mấy thời để cầu an cho cả gia đình nhà nó, thôi thì xuống. Nhưng mà thôi, nó cho ăn cái gì, rau luộc hay rau xào hay cái gì cũng được, thì có gì ăn đấy. Nếu chúng ta chưa phát nguyện ăn chay trường thì nó có miếng thịt kho hay là có món cá rán gì đấy, hay có món rau luộc gì đấy, thì nó cho ăn gì chúng ta ăn đấy. Đấy, thì như thế thì ăn để mà sống, sống để mà tu, chứ không phải ăn để mà sống, để mà hưởng thụ, để mà khoe khoang với bạn bè, nhà tôi giàu lắm, nhà tôi sướng lắm, con cái nhà tôi nó cho ăn ngon lắm này nọ kia. Ăn càng ngon mà liên quan đến thân mạng chúng sinh càng nhiều thì chúng ta càng tổn phúc gì? Càng tổn phúc nhanh và càng tổn phúc lắm. Xin thưa các Phật tử như thế. Chính bây giờ các đại gia, các nhà giàu nó họ tiếp khách, họ ăn uống một bữa mà 5-7 món ăn, món nào cũng liên quan đến mạng sinh mạng của chúng sinh đó, thì họ tổn phúc nhanh lắm. Còn chúng ta nghèo một chút, có thế chỉ ăn cái có chút, xin lỗi các vị, nếu mà chúng ta mà chưa ăn chay trường mà thì có khi mua cả cân thịt lợn về thì cái mỡ chúng ta lại đem ra, chúng ta rán cái tóp mỡ, chúng ta lại cho vào cái liễn cái âu gì đó, chúng ta ăn dần xào dần, có khi cả tuần hoặc cả tháng chúng ta mới được 1-2 bữa thịt thịt tươi. Còn bình thường là chúng ta gì? Ăn rau luộc, rau xào, rau nấu canh với chút cái tóp mỡ, với chút cái mỡ thôi, chúng ta lại đỡ tội hơn. Kiếp này chúng ta nghèo một chút mà chúng ta biết tiết chế, biết tu. Như trong kinh Địa Tạng mà nói là nhất tâm tụng được một bộ kinh Địa Tạng, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, mà nhất tâm đời sau này được 100 lần sinh lên quái trời đau lợi. Cái này là Đức Phật Thích Ca nói nhá, không phải thầy Thịnh nói nhá. Cho nên chúng ta nhất tâm tụng được một bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng thì sau khi xả bỏ bỏ thân này, chư thiên trên quái trời đau lợi, thiên đế Thích Kiều Thi Ca, các thiên nữ thiên tử sẽ cùng với chúng chư thiên, thiên đế Thích Kiều Thi Ca, những trường hợp mà phúc lớn có thể đích thân thiên đế thích đến đón. Thiên đế Thích Kiều Thi Ca mình định là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là vua của quái trời đau lợi, quái trời thứ hai trong 6 quái trời dục giới, là vị đại hộ pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Mà kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật cũng thuyết tại trên Diệu Pháp Đường, cái nơi mà gọi là cái nhà giảng đường to nhất, của trang nghiêm nhất, đẹp đẽ nhất ở trên nội viện cung trời Đao Lợi. Trời Đao Lợi có 33 cõi, cho nên cõi trời Đao Lợi gọi cõi tam thập tam thiên như thế. Nhưng mà cái cung đó là cung giữa, cung của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là cung giữa, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là cái cõi nước trung tâm nhất trong 33 cõi cõi trời Đao Lợi. Thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, chúng ta thấy thỉnh Phật Thích Ca Mâu Ni lên thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi, mà bộ cái bài pháp đó chính là bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên trong kinh đó là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là phát nguyện với Đức Phật: có chúng sinh nào, có thiện nam tín nữ nào mà phát tâm là gì, thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng dù chỉ một lần sau khi xả bỏ báo thân, nếu muốn sinh về thế giới con, quốc độ con sẽ gì, sẽ cùng với chúng chư thiên là sẽ đến tiếp rước thần thức của người đó được sinh về cõi nước của con. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấn chứng khẳng định là ở thời sau này, tức là khi Đức Phật thuyết kinh đó xong đó, từ đó cho đến bây giờ là trên 2600 năm, trong kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật khẳng định rằng về nếu có thiện nam tín nữ nào, có cư sĩ ưu bà tắc ưu bà di nào, có tăng ni Phật tử nào mà nhất tâm thọ trì đọc tụng, nhớ là nhất tâm nhé, cái đọc khơi khơi và đọc cho xong, nghĩa là đọc gọi là để lấy lệ thì chỉ có chút xíu công đức thôi, cũng có nhưng mà không được trọn vẹn, gọi là nhất tâm, tức là một lòng một dạ chí thành chí kính. Nói theo cái lời thế gian chút là dốc một lòng tòng một dạ để gì? Để thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đối trước Tam Bảo, đối trước Ban Phật hay đối trước Ban Thờ Thần Linh Gia Tiên nhà mình, để nhất tâm tụng hết một bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì người đó sau khi xả bỏ báo thân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Nào, nếu muốn hết khổ thì cứ chịu khó mà tụng kinh đi. Đời này chúng ta khổ, chúng ta là người tốt, là người học Phật, là người lương thiện, mà chúng ta vẫn khổ là do gì? Cái nhân của nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo, chúng ta trồng, bây giờ chúng ta phải gì? Thọ cái quả báo ấy. Thì các Phật tử cũng đừng có buồn quá, đừng có thoái tâm, đừng vì chuyện đó mà buồn. Phật tử này cũng đừng vì cái chuyện là thằng cháu nó cờ bạc bảo nó không nghe mà buồn, mà bỏ chùa bỏ tu, mà chạy theo gì các tôn giáo khác, có chạy đi đâu nó cũng thế thôi các quý vị ạ. Đó, chi bằng là gì, thôi nhân duyên đó, sinh vào làm cùng một gia đình, mình làm bà nó làm cháu, hay mình là ông nó làm cháu chẳng hạn, vân vân, nhưng mà bảo nó không nghe thì mình cũng làm giúp được gì đâu, cho nên thôi tốt nhất là gì, ta cũng buông đi để ta tu. Ta không độ được người thì ta không thể để cho nó lôi mình vào trong địa ngục trần gian được. Địa ngục trần gian là gì? Suốt ngày nó cứ khóc, gặp ai cũng: bà ơi tôi khổ lắm. Tại sao bà khổ? Cái thằng cháu nhà tôi nó đánh cờ bạc, nó bảo nó không nghe. Đấy, kiểu thế. Các vị thấy thầy diễn được không? Đại khái thế. Nên là chúng ta chưa hiểu gì Phật Pháp cả, cho nên là bị cái nghiệp nó lôi cuốn. Địa ngục trần gian ngay đây chứ ở đâu. Nhưng còn chúng ta hiểu về Phật Pháp rồi, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, vân vân. Đó, hiểu được cái thế gian là vô thường, quốc độ là quái đất, trái đất chúng ta ở này còn nó còn gì cũng vô thường. Đấy, năm ấm tức là ngũ ấm, tức là thân thể của chúng ta này, chúng ta còn này nó còn vô ngã, chẳng giữ được nó, huống chi là gia đình, huống chi là con, là cháu, là người thân, bạn bè, vân vân. Tất cả chúng ta mong cho họ tốt nhất, nhưng chúng ta không thể nào mà giúp được họ thêm cái gì nữa, vì tất cả những cái gì chúng ta đã làm đều là tốt nhất cho gia đình, cho các cháu rồi, cho các con rồi, nhưng không thể nào chuyển được nó thì thôi. Không thể chuyển được thì thôi, cũng giống như gì, giống như có cái bài hát ngày xưa chưa xuất gia thì hay nghêu ngao hát là gì? Khi mà nó không ở bên nhau mà không hoan thì không vui vẻ, không an lạc cho nhau thì thôi, chia tay. Đường anh đi, anh đi. Đường tôi đi, tôi đi. Họ đi vào đâu? Hả? Họ đi vào cái chốn đau khổ tối tăm, cờ bạc rượu chè. Còn ta đi vào chỗ gì? Chỗ quang minh, chỗ ánh sáng của từ bi hỷ xả của Đức Thế Tôn. Hiểu chưa? Như vậy là chúng ta gì? Chúng ta tu để chúng ta thoát khổ. Chúng ta sống, còn sống mà tâm hồn đã đọa như khổ như ở trong địa ngục rồi thì chết đi thì làm sao mà đòi sinh cực lạc, cái đòi sinh cõi trời được các quý vị. Cho nên chuyển không cảm thấy không được thì thôi, ta lo ta tu cho bản thân ta. Ta giải thoát đã thì nếu có duyên ta quay lại ta thì ta độ cho người thân của chúng ta. Thì đấy mới là kẻ trí đi vào đời. Khéo tu tập chính pháp, lấy chính pháp làm thầy để tu được, cái việc tu của chúng ta được an lạc vậy. Rồi tiếp theo Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho chị con biết, hỏi cho chị đây, hỏi cho chị con biết, chị con làm việc sau đây đúng không ạ? Không biết có chị ở đây không, hay là nếu chị không ở đây thì hôm nay các cháu ở Phật sự tản viên ghi lại cái bài pháp thoại của thầy này rồi xong thầy gửi lại cho ni sư chủ trì và các Phật tử chúng ta sẽ về sẽ cho chị ấy nghe lại nhé. Chị con sáng tối hai thời tụng kinh Địa Tạng. Mỗi ngày chồng chị con đi làm về cho cháu mấy chục để vào hòm ngay nơi ban thờ tụng kinh. Cuối năm chị lấy số tiền ra để chi tiêu cho gia đình. Chị con không biết tiêu tiền đó có tổn phúc không ạ? Con xin tạ ơn thầy ạ. Thì đây thì thầy phải nói này, nếu mà cái mực nước đấy chị Phật tử này tụng kinh thì chồng của chị này cho đến cháu mỗi ngày mấy chục nghìn để cháu nó cho vào cái hòm có công đức ở chỗ để cái hòm mà để ở chỗ ngay ở chỗ cái ban thờ gần chỗ tụng kinh của gia đình Phật tử này. Nhưng cuối năm thì Phật tử này lại đem cái tiền đó để chi tiêu thì không biết là có tổn phúc hay không. Thế xin thưa các vị, nó tùy theo. Nếu mà gì mà vợ chồng với các cháu trong gia đình phát nguyện cái tiền này nhoan vào đây để làm từ thiện mà chúng ta tiêu thì là chúng ta tổn phúc. Nếu mà phát cái tâm của nhoan vào đây để làm, để đi cúng dường mà chúng ta tiêu cái này thì là tội là càng nặng nữa nhé. Tức là gì, nếu mà phát nguyện là bảo mỗi ngày cho vào đây mấy chục nghìn để nhoan để đi làm từ thiện hay để đi cúng dường làm việc phúc mà chúng ta tiêu cái đó đến cuối năm rồi lấy cái tiền đó chúng ta tiêu là chúng ta phạm vào cái tội gọi là gì, ăn trộm đấy. Đấy, nếu bảo phát nguyện là nhoan cái tiền này để cúng dường tam bảo một nửa chẳng làm từ thiện một nửa chẳng hạn thì chúng ta nếu mà tiêu hết cái số tiền đó thì phạm cái tội tặc trụ ăn trộm của tam bảo. Vì chúng ta hướng cái tâm là phát nguyện để cúng dường tam bảo rồi thì phạm cái tội tặc trụ ăn trộm của tam bảo thì tội đó rất nặng. Còn nếu mà gì làm từ thiện mà chúng ta lại tiêu mà cái tiền từ thiện đó thì phạm một cái tội gì, ăn trộm tiền của gì, của bà con đã yếu thế á, nghèo cùng khổ sở bệnh tật cô đơn không nơi nương tựa vân vân thì cái tội đó gì cũng không phải là nhẹ. Đấy, nhưng còn nếu mà chúng ta gì bảo là thôi chỉ gọi là nhảy dành nhoan vào đây để làm gì, nhoan vào đây để gọi là kiểu như là các cháu với các Phật tử ở nhà gọi là nuôi con heo đất ấy mà cứ cho vào đó tiêu cái gì, dùng cái gì là quyền của gia đình nhà mình. Ấy thế thì không sao, không phải. Thì mình có hướng tâm là làm cái gì đâu, mình chỉ có để vào đây thôi nhoan rồi đến cuối năm thế thì tiêu cái gì thì tiêu. Ấy đấy, thì mình hướng tâm như thế thì không phạm cái gì cả. Đấy, đây là cái trả lời câu hỏi đó. Thì về nói với Phật tử, nếu mà cái hướng cái tâm để có khi cho cháu nhỏ ra ngoài, nếu mà hướng tâm mà cái việc đó để chỉ để là nhoan trong gia đình mình thôi, để cho cháu nó biết tích chữ thôi, để cuối năm mình tiêu cái gì thì tiêu thì không sao. Nếu mà đã hướng tâm vào để cái đó để làm từ thiện hay là cúng dường tam bảo, phóng sinh tu phúc, mà mình cuối năm mình đeo, mình tiêu, mình mua đồ Tết, sắm đồ Tết hay cái gì đó là mình phạm rồi. Thì vậy nên phải sám hối sớm đi. Không có sau này tự nhiên một đời tinh tiến và sau này tự nhiên là nhắm mắt xuôi tay không thấy Phật Bồ Tát đâu, lại thấy thì ngưu đầu ngục tốt đó. Hai vị đầu trâu bắt ngựa đến dắt mình thành xịch đến Diêm Vương. Diêm Vương thì bảo tội nhân kia quỳ xuống. Thế lúc đó mình chả biết mình tội gì mình quỳ ra. Con bẩm Diêm Vương là con là đệ tử của Ni Sư Đàm Lợi ở chùa Hóa Vân à, thì mình chết tội. Thế là con, thế là hỏi chân Ni Sư dạy cái gì mà các ngươi lại vào đây? Là Ni Sư dạy chúng con tu tập tụng kinh niệm Phật hàng tháng à, bình thường là rất là tốt ạ. Thế Ni Sư dạy tu tập tụng kinh niệm Phật, thỉnh cả các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức về để giảng hướng dẫn cho, dạy tụng kinh niệm Phật, học pháp rồi tại sao lại còn vào đây? À, thế xét đi xét lại và chả thấy là các thầy giảng sai cái gì, cũng không thấy là Ni Sư và các sư ở chùa hướng dẫn chúng ta tu tập sai cái gì. Diêm Vương mới bảo hỏi lại cái quỷ thần thiện câu tri thức và ác câu tri thức ở trên gì quản lý và ngự ở tại cái bên quỷ thần đôi vai, mình gọi nôm na quỷ thần đôi vai của mình, xem cái vị thiện câu tri thức và ác câu tri thức, xem cái tội phúc của cái vị đó giống như một bộ phim từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay nhắm mắt xuôi tay đó, nó như một cái bộ phim nó chiếu lên đó. Cái gì thế mới tra ra, hóa ra là gì, có cái sai lầm đó là gì, cái tiền phát nguyện nhon nhắp hàng năm ở nhà, ở gia đình để cho các cháu hay là người thân bỏ vào cái hòm đó để cuối năm, để hoặc là giữa năm đi làm từ thiện, đi cúng dường tam bảo, chùa nào nghèo nghèo hay là chùa nào có công việc Phật sự thì làm chùa tô tượng đúc chuông, hoặc phóng sinh tu phúc thì mình làm lấy cái đồng tiền đó để mình làm việc phúc, cầu phúc cho cả gia đình. Nhưng mà do gì, do vô chi vô minh hay là do lòng tham khởi lên cho nên không đi làm cái việc đó nữa, mà lại đi dùng cái tiền đó để sắm Tết. Cho nên á, phạm một cái tội gì, như thầy nói nếu hướng cúng tam bảo rồi mà không cúng thì nó phạm cái tội gì, tặc trụ, nếu ăn trộm của tam bảo, còn vào đi làm từ thiện mà không làm từ thiện thì phạm một cái tội gì, lừa dối và ăn trộm của chúng sinh, những người nghèo khổ, thì tội đó cũng khá là nặng, cho nên mới bị lôi vào đây. Thế lúc đó phán xử thì bảo đấy, cái tội này là do cái tội gì, nếu mà khởi lòng tham, biết mà tham á, thì tội đó khó tha, mà do vô minh nhưng mà vào đây thì còn có thể có cơ hội là gì, xét cái công lao chịu khó tu phúc tu tuệ chăm chỉ tụng kinh niệm Phật thì thôi thì cũng khả dĩ mà ra được, chứ đánh cho 30 trượng rồi, 30 hèo rồi thả cho nó ra. Thế thấy chưa, kiểu thế. Thầy nói chuyện cứ như thật đấy nhỉ, mà thật đấy, chúng ta làm cái việc đó không đúng là chuẩn đấy các quý vị đó. Cho nên cái này thì các Phật tử chúng ta cố gắng mà lưu tâm những cái việc đó. Cho nên ở thế gian mà không hiểu cứ bảo tiền chùa mà. Cứ bảo tiền chùa muốn tiêu gì thì tiêu đâu. Tiền chùa cũng có luật của Phật ấy, luật của Pháp, luật của Tăng, giới luật của các tỷ kheo ni, các quý thầy ở trong chùa. Cũng có luật của Phật chế định chi tiêu cái gì, làm cái gì nó cũng phải đúng với Pháp, đúng với cái tâm mình phát nguyện làm thì mới, nó mới sinh phúc, sinh công đức. Bằng không thì làm sai cũng phải tội như thường các quý vị. Cho nhân quả là không có chừa một ai. Bất cứ chúng ta là ai, là tăng ni hay là Phật tử tu hành, nếu mà chúng ta làm sai vẫn thọ nhân quả báo ứng như thường. Cho nên các Phật tử chúng ta cố gắng lưu tâm cái đó, về hỏi lại xem, Phật tử về hỏi lại chị xem đó, nếu mà phải chị mà đấy, nếu có khởi cái lòng tham mà trước hứa một đàng, nhưng mà đầu năm hứa một đàng và cuối năm làm một nẻo á, thì do lòng tham rồi nghĩ là nhoan được mấy triệu hay là vài triệu, chục triệu gì đó rồi đem sắm Tết cho nó đàng hoàng á, thì mà trước đây, trước đầu năm thì mình hứa một đàng rồi, cúng dường tam bảo rồi làm từ thiện phóng sinh giúp đỡ người nghèo vân vân, mà làm cái đó thì phải lo mà sám hối đi, tiêu mấy năm rồi ăn áng, nếu tiêu mỗi năm khoảng chục triệu chẳng hạn, mà tiêu 3 năm thì đem 30 triệu đó mà lại làm phúc như cái mình đã hứa đi, để sau này nhắm mắt xuôi tay không phải bị cái nạn là gì, Diêm Vương sai Ngưu Đầu Ngục tốt để lôi nó vào để tra hỏi như trong kinh Địa Tạng dạy nói, thì lúc đó thì lại khổ ra đó. Còn nếu mà không phải mà do mình phát nguyện là cứ để vào đó nhon nhắp để mình tiêu gì thì tiêu thì không sao, đấy là quyền của mình, đấy nó ở cái chỗ đấy các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con có câu hỏi cúi xin Đại Đức Giảng Sư giải đáp giúp con ạ. Thời mạt pháp này, Phật tử chúng con tham sân si mạn nghi tà kiến và gieo nghiệp không thiện cũng nhiều, nhưng chúng con có chút duyên lành biết niệm Phật. Nếu may mắn cho chúng con đến phút cận tử nghiệp nhớ được Phật và niệm Phật, nếu chúng con được đới nghiệp vãng sinh thì những nghiệp bất thiện chúng con đã gieo, chúng con có phải trả nghiệp không ạ? Và nếu phải trả thì sẽ trả nghiệp như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy, quý Đại Đức Giảng Sư A Di Đà Phật. Câu hỏi rất là hay. Học Phật hỏi được những câu hỏi như thế này là trí tình, trí lý mà hay lắm đấy. Chắc chắn Phật tử này cũng biết về Phật Pháp rất nhiều đấy. Nhưng mà xin thưa các quý vị, ở đây Phật qua câu hỏi chúng ta đã được nghe hết rồi. Quả thật là đúng thời mạt pháp này, không chỉ các Phật tử mới có còn tham sân si, mà kể cả người xuất gia như các quý thầy, kể cả thầy đây thế, còn tham sân si không? Còn. Nếu thầy bảo thầy hết sạch tham sân si thì thầy là A-la-hán rồi, thầy là Bồ-Tát thất địa trở lên, thầy là Bồ-Tát gọi là thập địa nhất sinh bổ xứ rồi. Cho nên chúng ta sinh ra ở thế gian này, mặc dù được gặp được thân người, được gặp Phật Pháp, được gặp pháp môn để tu hành như chúng ta bây giờ, nhưng chúng ta phải biết rằng đến cách đây mấy trăm năm trước, Ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư là một vị tổ của Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Quốc, trong cái quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, Ngài còn phải thốt lên rằng là gì: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai tịnh pháp thân. Có nơi thì là bất kiến Như Lai tịnh sắc thân, vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy đến cái tổ là được gọi là Bồ Tát tái lai để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Mà tổ Thật Hiền Đại Sư trong quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, Ngài còn than lên rằng Phật tại thế thời ngã trầm luân, tức là khi Đức Phật xuất hiện ở tại thế gian để tu tập thành đạo, chuyển pháp luân, hoằng pháp giáo hóa độ sinh ấy, thì Ngài còn bị trầm luân. Tức là chúng ta thì cũng có khác gì đâu, Ngài nay đã được vãng sinh mấy trăm năm nay rồi, chúng ta bây giờ vẫn ngồi đây, tức là so với Ngài chúng ta còn kém Ngài gì rất rất nhiều. Đấy, cho nên Phật tại thế thời ngã trầm luân, tức là khi Đức Phật còn tại thế thì còn. Mà đồng thời thì chúng ta phải hiểu là tất cả chúng ta, chúng sinh, các tăng ni Phật tử chúng ta còn đang bị trầm luân ở trong lục đạo luân hồi. Không biết lúc đó chúng ta ở đâu, bây giờ chúng ta mới được thân người. Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, tức là nay được thân người thì Đức Phật đã nhập diệt bản tử từ lâu mất rồi. Cho nên mới than là ảo não tự thân đa nghiệp chướng, tức là buồn thay, khổ thay, tự thân mình là gì? Nhiều nghiệp chướng vậy. Cho nên bất kiến Như Lai tịnh sắc thân hay là diệu sắc thân vân vân, đấy là do cái cách phiên dịch, cái văn bản nó cũng không đồng nhất cái câu đó. Cho nên không gặp được gì, không gặp được, không diện kiến, không gặp được kim sắc hay là cái sắc thân vàng ròng, 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đấy, câu cuối có nơi là bất kiến Như Lai tịnh pháp thân, có nơi thì bất kiến Như Lai diệu pháp thân, có nơi thì viết là bất kiến Như Lai kim sắc thân. Đấy, nói thêm đấy là cái bản dịch rồi, nó cũng có cái khác nhau như thế, nhưng mà nó cũng đều ý nghĩa như nhau cả. Thầy xin thưa các vị, tổ còn là như thế, huống chi là chúng ta. Cho nên sinh vào cái thời mạt pháp này thì cái chuyện tham sân si mạng nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, chắc chắn là chúng ta gì rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta khéo tu thì chúng ta buông bỏ được đi dần dần. Như hôm qua mà thầy cũng may mắn được diện kiến Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Quảng ở tại Chùa Quan Sứ. Cụ mấy thầy giới thiệu là Thượng tọa Đạo Thịnh ở miền Bắc là làm đạo Hoàng Pháp rất là giỏi. Thế cụ mới nhìn thấy mà cái cụ bảo thầy này hôm rồi vào thành phố Hồ Chí Minh họp, Hòa Thượng Bảo Nghiêm đã đưa vào gặp tôi và đã nói rằng làm Phật sự rất là tốt, gánh vác công việc Phật sự của giáo hội cũng như của Phật giáo Hà Nội, cái mảng thông tin truyền thông cũng như mảng Hoàng Pháp, dẫn dắt đạo tràng rất là tốt, tôi nhớ rồi. Thế Hòa Thượng xong, Hòa Thượng mới hỏi rằng chùa Triền Các Thừa đâu? Thì bảo là chùa con ở Sơn Tây. Thế Hòa Thượng mới bảo là xây chùa xây triền làm đạo tràng, xây chùa. Thế thì Hòa Thượng mới đang nói thì có một thầy Quảng Lâm cùng học với tôi, thì giả đó thầy nói là bạch Hòa Thượng, bạch tổ, chùa thầy Đạo Thịnh là lớn nhất Hà Nội này, chùa lớn nhất, có khi là không dám nói là cả miền Bắc, nhưng mà chùa Hà Nội này là lớn nhất rồi, đang xây cái giảng đường 10.000 mét vuông một sàn, hai sàn là 20.000 mét vuông, lớn lắm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới nhìn tôi một tí, Hòa Thượng bảo là xây chùa to là tốt, nhưng mà chùa to thì phải có người tu. Chứ xây chùa to mà chỉ để cho nhân dân đến chiêm bái rồi nhặt nhạnh mấy đồng tiền công đức của người dân để mình tiêu, mình chi tiêu thì trong cuộc sống làm việc Phật sự thì nó cũng vô nghĩa. Nó chẳng có lợi ích gì cho con đường giải thoát của chúng ta cả. Nó chỉ có một chút công đức phúc báo ở thế gian nho nhỏ thôi. Hòa Thượng nói một chút, ý của Hòa Thượng là xây chùa, xây giảng đường là để hoằng pháp, để tu tập, chứ không phải là xây chùa, xây giảng đường lên là để cho có người ta thấy chùa nhà mình to cao, đẹp đẽ, trang nghiêm, tráng lệ để lôi kéo Phật tử, để kiếm vài đồng công đức của Phật tử để mình chi tiêu, như thế là không đúng, không tốt, không đúng với bản ý của Phật. Thế Hòa Thượng nói một chút xong, Hòa Thượng mới hỏi thế có tổ chức khóa tu không? Có ai đến dự khóa tu không? Thế thầy mới A Di Đà Phật kính bạch Hòa Thượng, chùa chúng con thì mỗi tháng tổ chức 2 khóa tu Địa Tạng và 1 khóa tu cho các cháu sinh viên hàng tháng. Còn 3 tháng thì có tổ chức 1 khóa tu lớn, đó là Pháp hội Quan Âm và Pháp hội Trung Phong. Thì Hòa Thượng là mỗi khóa tu được khoảng mấy trăm người, nghìn người không. Thì thầy bạch Hòa Thượng là khóa tu nhỏ Địa Tạng thì khoảng từ 2.000 đến 4.000. Khóa tu lớn thì từ 5.000 đến 10.000, có khóa thì 15-20.000. Như vào dịp Vu Lan thì chắc khoảng 15-20.000, tháng Giêng thì cũng khoảng 15-20.000. Hòa Thượng ngạc nhiên, Hòa Thượng ra mặt, Hòa Thượng nghĩ là làm gì có cái khóa tu là 15-20.000. Thế mấy thầy ở đó, mấy thầy mới bảo là bạch Hòa Thượng, khóa tu của thầy Đạo Thịnh đúng là có những khóa tu 15-20.000 bình thường Hòa Thượng. Thế lúc đó Hòa Thượng hoan hỉ, Hòa Thượng mới vẫy lại gần Hòa Thượng. Thế Hòa Thượng mới hỏi là thế khóa tu hướng dẫn cho Phật tử tu cái gì? Thế thầy mới bạch Hòa Thượng là chúng con cũng hướng dẫn Phật tử tụng kinh Địa Tạng, và tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Pháp Hoa. Những trường hợp mà tinh tiến thì hướng dẫn tụng kinh Pháp Hoa, trường hợp mà vừa vừa thì tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ để cầu sinh tịnh độ. Còn những Phật tử sơ tâm tu học thì hướng dẫn họ tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn để cho họ học cái nền tảng đạo đức của Phật giáo, sống hiếu đạo, lấy đạo hiếu để làm cái công hạnh đầu tiên để tu nhân tích đức học Phật và chịu khó niệm Phật A Di Đà để tiêu trừ nghiệp trước. Hòa thượng nghe hòa thượng hoan hỉ lắm, hòa thượng vẫy lại rồi hòa thượng giáo giới cho khoảng 20 phút. Cụ mới khuyên nếu ở miền Bắc mà có cái đạo tràng mà hay tu hay tổ chức như thế là hiếm đấy, phải cố gắng mà duy trì. Sáng cụ bảo là hôm nào thì bố trí được thời gian tôi sẽ lên thăm và tôi sẽ giảng cho các Phật tử một thời pháp để động viên các Phật tử. Hoan hỷ lắm, tự nhiên Đức Pháp Chủ ngài lại hoan hỷ thế. Thì lúc đó ngài mới thấy là gì, ở miền Bắc chúng ta, trước đây một số người cứ nói là miền Bắc á, các sư chỉ có biết đi cúng đi bái, chỉ biết cúng bái, không biết hoằng pháp. Nhưng qua cái hôm qua thì hòa thượng mới nói là đấy, miền Bắc nó cũng có những đạo tràng lớn tu như thế, là không chỉ miền Bắc đâu mà nói gì cả đất nước Việt Nam này mà duy trì được cái đạo tràng 3-4 ngàn người tu hàng tháng như thế đó là khó rồi, là tốt rồi, quý hóa rồi. Thế hòa thượng động viên là cứ thế mà làm Phật sự, thế mà làm hoằng pháp, chỉ có hoằng pháp mới làm cho Phật pháp nó được hưng long, được hưng thịnh. Thế còn những cái việc khác thì nó là cái phương tiện thôi. Còn hoằng pháp và tu tập đó, mình chịu khó tụng kinh. Và khi biết thầy là hay tụng kinh Pháp Hoa, hòa thượng hoan hỷ lắm. Hòa thượng bảo kinh Pháp Hoa, tụng được kinh Pháp Hoa nó làm sẽ được chư Phật Bồ Tát hộ niệm. Như trong kinh nói, tôi được như hôm nay thì cũng do tôi thường tụng kinh Pháp Hoa, thường tu theo Pháp Hoa thì tôi mới làm Phật sự được như ngày hôm nay. Các thầy còn trẻ này mà chịu khó mà hành trì tụng kinh Pháp Hoa được thì sẽ được chư Phật hộ niệm. Mình được chư Phật hộ niệm thì cái gì mình cũng làm được, cái gì mình cũng làm được. Cho nên hòa thượng tán thán cái công đức tụng kinh Pháp Hoa lắm. Vì vậy đạo tràng chúng ta thì nếu mà có ai có duyên với tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta cứ tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ vẫn được. Giống như ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đó, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa mà. Đấy, ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu A Di Đà Phật, niệm chính danh hiệu của ngài. Đấy, thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng và vãng sinh tịnh độ. Nay chúng ta biết mình sinh vào thời mạt pháp, nghiệp chướng, báo chướng, rồi bệnh chướng nhiều, tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ nhiều, thì mình chịu khó gì? Chịu khó tụng kinh, chịu khó niệm Phật, chịu khó giữ giới, ăn chay, làm lành, lãnh giữ, hành thiện. Đó, làm được cái việc đó thì mình có phúc. Nếu mà mình tội mình nó chưa hết, nhưng mà trong ở đây nói là hỏi là cái khi cái duyên lành về cái lúc cận tử nghiệp tới lúc lâm chung, những người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta quan trọng cái lúc lâm chung, quan trọng lắm. Quyết định vãng sinh hay không chính là cái phút lâm chung. Cái lúc đó là cái lúc quyết định cái đời sau của chúng ta. Vãng sinh Tây Phương, đới nghiệp vãng sinh Tây Phương, hay là chúng ta lại tiếp tục luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi, sinh lên cõi trời hoặc là sinh cõi người. Sinh cõi trời hưởng phúc nhiều quá có khi lại quên tu. Xin thưa các vị, xin lên đấy nghe câu chuyện của ba anh em ngài vô trước thế thân và một người em út của ngài ấy. Đấy, sinh lên cõi trời ngoại viện, cõi trời Đao Lợi, cõi trời thứ tư của dục giới đó. Lên đó thì vui chơi ca hát tiệc tùng quên tu luôn. thấy anh mình chỉ cần ra chào một cái là gì? Ngày sư tử giác là ngày em thứ ba ra chào, anh của mình là thế thân một cái là gì? Liền lại quay vào chơi với đám tiên nữ, nhảy múa với đám tiên nam, tiên nữ, các vị thần tiên, quên tu luôn. Lúc khổ, lúc khó ở thế gian thì tu được. Lên quái trời hưởng phúc một cái là quên tu luôn. Cái này chúng ta thấy rõ ở trong xã hội này này. Đấy, lúc nghèo, lúc khó thì bảo chúng ta tu á, chúng ta thiểu dục chi túc thì dễ. Nhưng mà lúc giàu sang vinh hoa phú quý rồi bảo chúng ta thiểu dục chi túc, ăn uống tiết độ, khó lắm các quý vị. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa chúng ta bảo ăn trong mâm cơm chỉ có món rau xào, món rau luộc hoặc là đĩa cá, đĩa thịt tam tịnh nhục thôi, thì lúc đó thì được. Nhưng mà khi chúng ta để có tu tập có chút phúc rồi, tiền vào như nước rồi, thành đại gia rồi, đất thì có 5-7 chục cái sổ đỏ trong nhà rồi, tiền thì có hàng vài chục, vài trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ rồi, thì khi đó thì bữa cơm trong gia đình không chỉ là một món thịt kho hay là món cá gọi là tam tịnh nhục, mấy món rau xào thì ăn qua bữa như ngày xưa thổ Hàn Vi nữa, mà bây giờ lại giàu có rồi, phải sống theo đại gia. Mà đại gia thì tiếp khách thì phải gì? Sơn hào hải vị, các món bày la bày liệt ra trên bàn, không ăn cũng phải bày cho nó gì, thể hiện là phong cách của một gì, một đại gia, một nhà giàu. Đấy thì lại gì, lúc đó lại suốt ngày tiệc tùng, suốt ngày ăn chơi, tiếp khách, bạn bè xa gần vân vân, thì tự mình lại đốt phúc đi, tổn phúc đi. Đấy, chúng ta thấy ngay thế gian này thôi, kể cả chúng tôi tu hành cũng thế. Các vị biết đấy, có cả thầy Lâm ngày xưa cùng học với chúng tôi bên Ly thì không biết thế nào, bên Tăng chúng tôi lúc đầu đi vào Học viện Phật giáo Việt Nam, nhiều thầy ăn chay tụng kinh niệm Phật lắm, nhưng đến năm thứ ba thứ tư một cái thì ngoảnh lại thì chỉ còn là ít người nữa thôi. Đấy, ở giữa cái nơi phồn hoa đô thị khó lắm giữ được, khó lắm. Thế Phật tử chúng ta cũng thế thôi. Cho nên nghèo mà tu được đã khó, giàu mà tu được thì còn khó hơn các quý vị ạ. Đấy, giàu thì bảo họ cúng dường, bảo họ bỏ ra 500, 1 triệu hay là vài triệu, thậm chí vài chục triệu, vài trăm triệu để cúng dường cho các quý thầy làm chùa, tô tượng, đúc chuông hay công tác Phật sự, thì có khi người ta bảo ngay. Nhưng bảo người ta đến nghe giảng, đến tu như thế này này, bữa trưa thì ăn chay, ăn khổ, ăn cơm hộp hay là ăn khổ khổ chúng ta, thì họ không chịu được, cho nên không đến, không tu được. Cho nên đây là cái cơ hội của chúng ta đấy. Các cụ ngày xưa nói là trong phúc có họa, trong họa có phúc vậy. Cho nên nhà Phật chúng ta có trong có cái 10 điều tâm niệm của nhà Phật là rất hay đấy. Học đấy, các Phật tử học đấy mà xem, mà tu. Đó, cho nên ở đây thầy mới nói là cái lúc cận tử nghiệp là quan trọng lắm. Những Phật tử này thắc mắc là gì? Cái lúc cần tự nghiệp, nếu mà chúng con được đới nghiệp vãng sinh, thế thì cái nghiệp đó, khi vãng sinh, sau khi vãng sinh rồi thì cái nghiệp bất thiện đó gì? Thì có phải trả nữa không? Mà có trả thì trả ở đâu? Sinh về Tây Phương thì cõi Tây Phương là cõi, vãng sinh cõi Tây Phương thì cõi thuần tịnh, thuần thiện, một tiếng khổ không có, huống chi là có chúng sinh khổ ư? Thì về đó thì, nếu mà về đó mà không phải trả nghiệp thì Phật lại để nhân quả nhà Phật lại sai à? Nên chúng ta phải nhớ cho thầy, cho dù chúng ta còn nghiệp tham sân si, nhưng tất nhiên là còn cũng ít thôi mới được. Chúng ta lại nhớ lại trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút ít thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Cho nên các vị đừng có tưởng khơi khơi dăm ba câu Phật hiệu mà bảo là đới nghiệp vãng sinh, các Phật tử đến trợ niệm cho mà lại mềm lạnh chân, lạnh thân, ứng ấm đỉnh đầu mà bảo là vỗ tay đôm đốt là vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, vỡ vẩn hão. Vãng sinh là phải do chúng ta tu tập, tu nhân tích đức, hành thiện, trong cuộc sống này, không chỉ cuộc sống này mà nhiều đời nhiều kiếp. Kể cả cái câu chuyện mà ở trong Vãng Sinh Tịnh Độ Luận hay là quyển Vãng Sinh Luận vân vân đó, mà chúng ta thấy thì như là những kẻ ác sát sinh hại vật mà họ được vãng sinh đó, thì chúng ta thấy các ngài biểu diễn thôi. Đấy là Bồ Tát đã biểu diễn chúng ta thôi, sách tiến hậu học chúng ta thôi. Quan trọng nhất là họ niệm Phật 3 ngày hoặc 7 ngày họ được gì? Được tiêu trừ sạch nghiệp chướng mà được đới nghiệp vãng sinh. Nhưng còn chúng ta đến lúc đó mà bây giờ chúng ta không tu và cứ bảo đợi như thế, đến lúc đó con chỉ cần con lúc đó chuẩn bị hấp hối, con chỉ cần con nhiếp tâm con niệm được 10 câu Phật hiệu như trong nguyện thứ 18, 19, 18 trong 48 đại nguyện của Phật thôi. Chỉ cần niệm được 10 câu Phật hiệu là con được đới nghiệp vãng sinh. Xin thưa các quý vị, điều quan trọng lúc đó chúng ta có niệm được 10 niệm hay không, hay là được 1-2 niệm nó đau quá, không niệm được nữa, nó loạn tâm quá, không niệm được nữa. Thậm chí có những trường hợp niệm Phật cả đời, nhưng đến khi mọi người đến chữa niệm cho, không muốn nghe câu Phật hiệu. Đấy là gì? Oan gia trái chủ. Đấy là nghiệp chướng chưa tiêu, phúc cái tuệ chưa đạt, chưa thấu, chưa đến. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh A Di Đà là chẳng thể dùng một chút ít thiện căn. Cái một chút ít thiện căn đời này đã ăn thua gì đâu. Không thể dùng một chút ít thiện căn, không thể dùng một chút ít phúc đức, không thể dùng một chút ít nhân duyên. Một đời một kiếp niệm được Phật, câu Phật hiệu mấy năm, mấy chục năm mà được sang. Mà phải gì? Nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta được gặp Phật Pháp này, được gặp thân người, được gặp Phật Pháp này là nhiều đời, nhiều kiếp tích chữ công đức rồi. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng con sinh ra tuy được thân người nhưng mà kém phúc, giống như bài kệ của ngài Tỉnh An Thật Hiền Đại Sư lúc nãy thì đọc á, đến tổ còn cảnh tỉnh chúng ta như thế thì huống chi là phàm phu tục tử chúng ta. Cho nên phải tinh tiến tu tập, tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện trong cuộc sống hàng ngày thật nhiều vào. Nếu mình không có tiền tài của cải nhiều để tùy hỷ, để cúng dường, để phóng sinh, để tu phúc như các bạn đồng tu, như những người khác, thì thay vào đó mình chăm niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, cứ chăm niệm vào. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói thì nhất cú Di Đà tiêu vạn tội, tức là một câu Phật hiệu tiêu được gì? 84,000 ức kiếp sinh tử. Đó, chúng ta nhất tâm mà niệm Phật như thế để chúng ta gì? Khi chúng ta đã đới nghiệp vãng sinh, tức là tất cả các nghiệp của chúng ta đó, nó đều gì? Đều rơi rụng hết bằng gì? Bằng cái quang minh, bằng cái công đức, bằng cái bản nguyện, bản hạnh, bản thệ lực của Đức Từ Bồ A-di-đà, A-di-đà Phật. Tức là chúng ta đã được quang minh của Đức Phật phóng đến, chiếu đến, thì thân tâm của chúng ta gì? Thân thì chết lấy thì nó nằm ở đấy, thì quan trọng đến đâu. Còn tâm của chúng ta, thức của chúng ta là gì? Đã tiêu trừ sạch nghiệp chướng thì mới được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đó. Ấn Tổ Đại Sư nói là cái quyển, cho cái quyển sách gì gọi là Tây Phương Du Ký, thì cái quyển đó là cái quyển sai nhá, ngụy tạo, không phải của Phật giáo đâu. Ai đọc cái quyển đấy mà bảo là, vì trong cái quyển đó Tổ Ấn Tổ nói là cái quyển đó còn nói là vãng sinh về Tây Phương rồi còn nhớ nhà, còn thương vợ thương con, còn nhớ người thân, để tối còn gì, còn nghe thấy tiếng khóc ở dưới ao Liên Trì, dưới hạ phẩm hạ sinh, còn thấy những tiếng khóc ở đó, đi vào đó xem thì những cái bông sen đó thì còn có những người vãng sinh rồi đó, còn nhớ vợ nhớ con, nhớ người thân, cho nên còn khóc. Thế Tổ mới nói là đây là ngụy tạo, không phải là gì, là chính thuyết của những người tu theo Tịnh Độ chúng ta. Vì tất nhiên họ mà viết cái quyển Tây Phương Du Lãm Ký đó thì nó cũng là gì, cũng là cái mục đích hướng thiện tốt thôi. Nhưng mà cái đoạn mà họ gì, họ không tế nhị, chắc là cái người viết đó cũng không sâu sắc. Quay Tây Phương Cực Lạc tiếng khổ còn không có cơ mà, Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, huống chi có chúng sinh khổ ư? Thế mà lại bảo về hạ phẩm hạ sinh còn có những tiếng khóc, tiếng buồn thương, tiếng than khóc ở trong cái đóa hoa sen đó. Như vậy là gì? Nói sai với lời Phật dạy ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Cho nên Ấn Tổ mới ấn chứng xác quyết là gì? Cái quyển Tây Phương Du Lãm Ký đó là quyển ngụy tạo, không phải là chính thuyết ở trong Người tu tịnh độ chúng ta. Ngày xưa thầy đọc cái quyển đó thầy cũng thấy hay lắm. Xin thưa các vị, đúng là ngày xưa thầy đọc, ngày xưa đang đi học Học viện Phật giáo Việt Nam á, đọc cái quyển Tây Phương Du Lám Ký đó của một vị thiền sư mà tu theo cả tịnh độ, mà ngày ngồi thiền nhập định mà được gì, được Bồ Tát Quán Thế Âm á, cho dắt cái thần thức của vị đi thăm hết cái cảnh cõi trời, cõi địa ngục, cả vị súc sinh, và đi về cõi Tây Phương Cực Lạc vân vân đó. Rồi thấy đứng đến một cái dãy núi vàng cao vời vợi, ngước mắt lên không nhìn thấy đỉnh đâu á, thì hỏi đây là cái gì, thì Bồ Tát Quan Âm bảo với cái vị sư đó là gì? Đây chính là gì, là ngón chân út của Đức Phật A Di Đà á. Đấy, mình đọc cho đến đó mình hoan hỉ quá, ôi rồi Đức Phật A Di Đà thần thông quảng đại, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, ngón chân út của ngài mà nhìn vút tầm mắt thế kia, thế thì ngón chân cái của ngài thì cao đến đâu, thân tướng của ngài cao đến đâu, trang nghiêm đến đâu, đẹp đẽ đến đâu, vân vân. Vậy đọc thế là cái vị đó có vị sư đó được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ra chỉ cho điểm hóa, lấy dùng thần thông để đưa đi thăm cảnh giới này nọ. Xong đọc đến cái đoạn mà bảo là ở dưới hạ phẩm hạ sinh, những người đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp và vãng sinh đó. Ý nói là nghiệp chưa hết cho nên về đó gì, còn đôi khi có những vị thì đói ăn cho nên gì lại khóc, thì hoa sen nó lại héo đi một tí, ánh sáng nó lại lại tối đi một tí, vì gì, vì đói ăn, vì thèm ăn cho nên là nhớ lại cái việc ăn của mình lại, hoặc là có người thì nhớ người thân, nhớ vợ, nhớ con, nhớ bạn bè, nhớ bố mẹ, nhớ đồng tu chẳng hạn, cho nên là buồn tủi khóc một tí, rồi hoa sen này nó lại héo đi một chút, và nó lại ánh sáng nó lại ít đi một tí. Thế là đưa đến đó thì Bồ bảo là Bồ Tát Quan Âm nói là đấy là những vị mà nghiệp lậu chưa hết, còn có chút nghiệp nữa, phải ở trong đó thì một thời gian ở trong cái hoa sen đó để tu tập, sau đó mới gì, hoa nở thì mới hết nghiệp và sạch, vân vân. Nên sau này lúc đấy thì tôi đọc thì cũng nghĩ đấy là đúng, chắc là như thế. Vì những người đới nghiệp vãng sinh thì mang theo nghiệp vãng sinh thì mang về đâu, chắc mang về hạ phẩm hạ sinh thôi. Cũng nghĩ như các Phật tử chúng ta viết ở đây vậy. Nhưng sau này khi mà đọc thì Ấn Quang Đại Sư Văn Sao thì mới thấy đại sư trả lời cái đó là gì, không phải chính thuyết của Phật giáo chúng ta. Và hòa thượng Ấn Tổ dẫn chứng là gì, trong kinh Vô Lượng Thọ nói là cõi Tây Phương Cực Lạc tiếng khổ còn không, huống chi có chúng sinh khổ. Thế về đây chúng ta về đây còn khóc, không nghĩa là còn gì, còn khổ còn gì nữa, còn thương còn nhớ, còn sầu bi nhiệt não, còn nhớ nhà, còn thèm ăn, còn bị đói, thế thì là khổ còn gì nữa, hạ phẩm hạ sinh vẫn còn khổ à? À sai. Cho nên Ấn Tổ mới nói cho sau này đọc học cao lên rồi đọc Ấn Quang Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục rồi mới thấy là cái đó là cái cũng là người ta viết, nhưng mà còn hơi bị sơ sót cái chỗ đấy. Sơ sót cái chỗ đấy. Nhưng tất nhiên là cái người lúc đầu mới học Phật thì như thế là sướng lắm rồi. Ôi giời, thế là sướng rồi. Đấy, ngày đó tôi đọc đấy cái đoạn đó mình cũng thấy sướng thế. Thôi thì mình cũng phải cố gắng để kiếm lên một cái vé đới nghiệp vãng sinh, cho dù về đó mà còn mang tí nghiệp đi thì cũng vẫn được về đó gặp A Di Đà Phật rồi tiêu trừ sau. Ngày đó nghĩ thế. Nhưng sau này nghiên cứu và tu tập và nghiên cứu về sâu về tịnh độ thì thấy rằng đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì tất cả những cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, cho dù vào hạ phẩm hạ sinh rồi, nó cũng gì, biến thành gì, thành thiện nghiệp, thành đại phúc đức, đại nhân duyên như trong kinh Phật dạy. Vì sao? Vì thầy lấy một cái ví dụ, chúng ta ví dụ kiểu gì dễ hiểu nhỉ? Nghĩ chút xem nhé. Nghĩ chút này. Ví dụ cái gì nhỉ? Thầy lấy một cái này ví dụ cái này vậy. Cái canh rau. Cái rau á, cái rau luộc á, chúng ta luộc lên chúng ta ăn thì nó không có muối, không có nước mắm, không có gì, thì nó có đậm đà không? Có không? Không, đúng không? Nếu mà chúng ta luộc cái nồi canh chúng ta không có tí muối, không cho tí muối nào, thì chúng ta thì ăn cái nồi canh nó rất là nhạt nhẽo, nó khó ăn. Nhưng mà chúng ta cái rau đó chúng ta cho vào cái nồi nước canh bên này, cái nồi nước canh bên này á, nó có đầy đủ gì, gia vị này, mắm muối rồi mì chính, bột ngọt, bột nêm vân vân gì đó, chúng ta đưa ra cái vớt cái nồi cái rau luộc ở bên này nhạt nhẽo nó cho sang bên này, chỉ cần cho sang bên này rồi thì cái rau nó còn nhạt nữa không? Hả? Còn nhạt không? Không, nó không nhạt là phải nhờ vào gì? Cái nước dùng ở bên cái nồi canh bên này nó gì? Nó vừa mắm vừa muối cho nên nó ngon, cho nên bên này bỏ bên này thì nó nhạt, nhưng cho sang bên này một cái nó không nhạt nữa mà nó thành gì? Thành ngon. Vậy nghiệp của chúng ta ở thế giới này chúng ta tạo mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, đã vãng sinh vào phẩm thấp nhất đó là hạ phẩm hạ sinh thôi, thì tất cả những cái nghiệp như tham sân si mạng nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ dưới cấm thủ đó vân vân đều do thần thông công đức bản nguyện bản hạnh của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng quang tới thì đã tiêu diệt sạch rồi. Tiêu diệt sạch ngay tại Sa Bà rồi thì chúng ta mới được vãng sinh về thế giới đó. Hiểu chưa? Giống như khi đã bỏ vào đây rồi thì tất cả những cái tính nhạt, tính khó ăn của cái nồi rau luộc bên này không còn nữa, mà nó đã thành gì? Thành cái tính ngon, tính ngọt, tính vừa mắm vừa muối của nồi canh bên này rồi. Thầy lấy ví dụ như thế chúng ta có hiểu không? Không hiểu thì các cụ thôi là cháu các cụ bây giờ cháu không biết giải thích bằng kiểu gì nữa. Có hiểu thật không? Hiểu hả? Đấy, thì lấy một cái ví dụ nó dễ hiểu như vậy để chúng ta hiểu. Đó, cho nên cái nghiệp nó tiêu là tiêu ở ngay khi Đức Phật đến gì? Phóng quang vào chúng ta. Và cái nghiệp chúng ta là tiêu ngay ở tại thế giới Sa Bà này. Tiêu xong thì hoa sen mới hiện ra. Chúng ta mới ngồi ở trên đó, mới quỳ ở trên đó, hoặc mới đứng ở trên đó mới chắp tay để xeo sau gót Phật vãng sinh tới Tây Phương. Nhớ chưa? Chứ không phải là mang nghiệp về đó. Vì sao? Vì Đức Phật A Di Đà cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ gì? Có hào quang của Đức Phật là gì? Là Đức Phật A Di Đà còn có một cái tên là gì? Là Vô Lượng Quang Phật. Vô lượng, một tên nữa là Vô Lượng Công Đức Phật. Mà được hào quang của Đức Phật chiếu tới thì tất cả nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, rồi tất cả những cái chướng gì của một chúng sinh chúng ta đều gì? Đều tiêu sạch hết. Giống như căn phòng này đêm 30 Tết nếu không bật điện lên thì rất tối tăm. Nhưng mà ni sư với các sư thầy và các Phật tử lên thì bật điện lên thì căn tối, tất cả bóng tối trong căn phòng này có còn nữa không? Không, trả lại cho căn phòng này một ánh sáng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh tuyệt vời. Đấy thì quang minh công đức của Đức Phật chiếu đến thân thể của chúng sinh, thần thức của chúng sinh, niệm Phật chúng ta cũng tương tự như là gì? Ánh sáng trong căn điện này được bật lên, bóng điện, công tắc điện có đầy đủ điện, bóng điện không cháy, không hư. Bật lên một cái ánh sáng chiếu lên thì màn đêm sẽ gì? Sẽ bị xua tan hết. Tương tự như vậy, quang minh công đức của Đức Phật mà chiếu đến hành giả chúng ta thì tất cả nghiệp chướng, báo chướng, tội chướng, tham sân si mạn nghi vân vân đó đều tiêu trừ sạch, để chúng ta còn cái thần thức là thanh tịnh, đi theo sau Phật vãng sinh về Tây Phương. Hiểu chưa? Đấy, hết câu đấy sang câu nữa. Nếu giảng đến bây giờ là 10:20 rồi, nếu giảng đến 11:15 thì chúng ta nghỉ tí thì đi ăn, đi thọ trai, xong rồi chiều tu thì cũng được. Giảng thì không mấy khi được ngay giảng, còn tu lúc nào cũng được. Đấy, tùy thôi. Giảng tiếp hả? Vâng, thì cảm ơn các cụ. Thì chịu khó ngồi nhé, mỏi lưng tí nhé. Thầy lên giảng là cứ phải 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng, 4 tiếng. Phật tử nơi hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch lạy Thầy từ bi hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thượng Tọa từ bi hoan hỷ cho con là hàng phàm phu ngu dốt. Con có câu hỏi, trước đây con là Phật tử tu ở chùa Hoa Vân. Sau khi chúng con được biết pháp môn trợ niệm Phật cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, con đã vào đội trợ niệm được gần 10 năm. Trong lòng con vẫn nhớ chùa. Và những ngày dỗ tổ và những ngày lễ lớn, con vẫn thường có mặt trong chùa trừ khi có ca trợ niệm thì con không đến được. Vậy con kính xin Thượng Tọa giảng giải cho con được hiểu và biết. Vậy con đường đi của con có sai không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, con kính Thượng Tọa từ bi hoan hỷ giảng cho con được biết ạ. Xin thưa các Phật tử, ở đây Phật tử nói là trước đây cũng là Phật tử và chùa Hoa Vân, và cũng thường xuyên vào chùa làm chấp tác công quả tu tập. Nhưng sau này có duyên với ban trợ niệm, tổ trợ niệm, thường hay đi trợ niệm cho những Phật tử, những đồng tu mà sắp sửa mất hoặc là đã mất vân vân. Nhưng mà đến đây là 10 năm rồi, đại khái thế. Và bây giờ thì nhưng mà vẫn không bỏ chùa, vẫn nhớ chùa, vẫn không bỏ chùa. Ngày rỗ, ngày Tết, thỉnh thoảng thì vẫn đến những ngày lễ lớn thì vẫn tới chùa làm công quả, hoặc là tới chùa lễ Phật, vân vân. Nhưng mà trừ những cái trường hợp mà những cái ngày lễ lớn hay là ngày rỗ, ngày Tết đó mà trùng vào ca trợ niệm thì không đến được. Thì như gọi như vậy thì như thế nào? Có được không? Không sao cả. Xin thưa các Phật tử, thầy nghĩ rằng ni sư ở đây cùng các thầy ở chùa Hoa Vân đây không phải là chỉ muốn là các Phật tử chúng ta quy y ở đây, là chúng ta chỉ được sinh hoạt ở đây. Các Phật tử chúng ta là Phật tử đi chùa Hoa Vân chỉ được đi chùa Hoa Vân và không được đi chùa khác. Hay là kể cả thầy Thịnh cũng thế, quy y ở chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên, chùa và thầy Thịnh thì chỉ được đi chùa thầy Thịnh, không được đi chùa Hoa Vân và không được đi chùa khác. Nếu mà một vị tăng, một vị ni như thế thì cấm các Phật tử như vậy hay là nghĩ như vậy là đều là sai hết, không đúng theo lời Phật dạy. Vì Tam Bảo là gì? Là chỉ cho Phật Pháp Tăng trải khắp mười phương. Chùa thì gì? Có chùa riêng, mà Phật Pháp thì là Phật Pháp chung. Chúng ta có duyên với ngôi chùa nào, với quý thầy nào thì chúng ta thường lui tới đó để hộ pháp, để tu hành, để hộ trì cho các thầy nhiều hơn, thì đấy là cái nhân duyên giữa thầy và trò. Nhưng chúng ta cũng có thể gì, giai đoạn đầu có thể chúng ta gần gũi với thầy Thịnh, hay là gần gũi với thầy chùa Hoa Vân đây, hay là gần gũi với bất cứ thầy nào đó để học đạo. Và một giai đoạn nào đó chúng ta gì lại muốn là đi theo một cái con đường khác. Phật Pháp thì có đến 84,000 pháp môn, các con đường tu khác nhau mà. Đấy, trợ niệm cũng là một pháp môn tu. Thì chúng ta muốn đi theo cái ban trợ niệm, các đạo tràng chuyên trợ niệm để giúp đỡ cho những người đã khuất, đã mất, thì cũng là một cái việc làm gọi là tổn kỷ để lợi nhân. Chúng ta biết đi trợ niệm vất vả lắm chứ. Thầy ngày xưa ông đi trợ niệm mấy ca mấy lần rồi, mà thầy chưa thức thâu đêm lần nào đâu. Thầy mới thức đến 2-3 giờ sáng thôi. Mà thấy người mình nó là gì, đã lơ tơ mơ rồi, đi chân đâm đá chân chiêu rồi. Vì sức khỏe của thầy nó cũng không nhiều lắm, nó vừa phải vừa dùng thôi. Thầy trợ niệm có cái ca, thầy một lần thì trợ niệm là từ 9 giờ đêm đến tận 3 giờ sáng. Vì không có người thay cho nên thầy, mà cái chỗ này cái chỗ đặc biệt, chỗ thân phụ của một Phật tử quan chức nhà nước nhưng mà rất có tâm với đạo, hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ cho thầy từ cái lúc ban sơ. Cho nên khi thân phụ của bố của Phật tử này nằm xuống thì nhất tâm là muốn trợ niệm, và thầy đến thầy trợ niệm, dẫn chúng trợ niệm cho từ 9 giờ cho đến 3 giờ, hơn 3 giờ sáng. Đấy là cái ca mà thầy đích thân trợ niệm khai thị và trợ niệm cho cái ca đó. Và sau đó thì xong đó ra một cái là chân đâm đá chân chiêu cả đêm mất ngủ. Bình thường thì 11 rưỡi 12 giờ thầy đi ngủ, 3 rưỡi 4 giờ thì dậy. Đấy là cái nó quen thành cái nếp rồi. Mà tự nhiên hôm đó là gì, lại đến tận hơn 3 giờ sáng mà niệm mà Phật như thế. Thế xong một cái ra là người nó cứ lơ tơ mơ, chân đâm đá chân chiêu, nó vừa mất vừa buồn ngủ này, vừa là niệm Phật mấy tiếng đồng hồ luôn, như thế nó mệt. Đấy, đấy là mới có một ca thôi. Thế còn nhiều Phật tử là đi trợ niệm hết ca này đến ca nọ, thậm chí một tháng có khi đến 15-20 ngày. Phải tinh tiến lắm, phải là mãnh lực lắm mới có thể làm được cái việc đó. Nhưng tuy nhiên các Phật tử đây đi trợ niệm cũng phải hiểu trợ niệm nó là một pháp tu. Trợ niệm nó là gieo duyên để trợ giúp những người, những bạn đồng tu hoặc những người vừa nằm xuống kia để cho họ có chính niệm chất lúc ra đi. Và mong cho họ nhớ câu Phật hiệu, niệm được câu Phật hiệu trước khi ra đi, trong khi ra đi và sau khi ra đi, để cho họ có chính niệm, họ được vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh, hoặc là đi, ít nhất cũng được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chứ không phải là chúng ta đi trợ niệm mà chúng ta có quyền năng, quyền lực, có cái công đức là có thể dẫn dắt cho người đó từ một chúng sinh phàm phu chưa biết tu ngày nào, niệm Phật vài tiếng đồng hồ, 5-10 tiếng, 15-20 tiếng mà bảo vãng sinh Tây Phương rồi là sai. Cho dù là thân thể lạnh hết, đỉnh đầu ấm ran cũng không được vãng sinh, sai. Họ có tu ngày nào đâu mà đòi vãng sinh. Nay chúng ta đến chờ niệm cho họ là tất cả những người chờ niệm đều gì? Ai cũng hướng cái tâm gì? Thần thức của họ ra nơi đỉnh đầu. Thầy lấy một cái ví dụ, đây có 1, 2, 3, 4, 5 cái cửa. Thầy nói với thầy Lâm, vậy mấy Phật tử ra đóng bít hết 4 cái cửa bên dưới lại. Thầy muốn cho chúng ta ra một cái đường này, thì đương nhiên chúng ta chỉ có đường này mà ra thôi. Cửa kia thầy Lâm thì khóa mất rồi. Thầy bảo thầy Lâm khóa rồi, thầy Lâm khóa rồi, chúng ta còn đường nào mà ra dưới kia nữa không? Không còn nữa, bắt buộc chỉ có cái đường này mà ra thôi. Hiểu chưa? Đó, cái tâm lý của người đi chờ niệm, ai cũng gì? Cũng nghĩ rằng sinh thần thức ra nơi bản chân là đọa địa ngục, ra nơi đầu gối là đọa ngã quỷ, ra nơi heo ông là đọa súc sinh, ra nơi bụng là gì? Là nơi rốn, nơi bụng là quái Atula, ra nơi ngực là quái gì? Quái gì? Quái người. Ra nơi mắt là gì? Là quái gì? Quái trời. Ra nơi đỉnh đầu là quái quái Phật Tây Phương Cực Lạc A Di Đà, vân vân. Cho nên tất cả những thành viên đi chờ niệm, ai ai cũng hướng là gì? Thần thức ra nơi nơi đỉnh đầu để vãng sinh Tây Phương. Nhưng có vãng không? Giống như ở đây tôi biết là gì? Nếu các vị muốn chứng thánh quả A La Hán, muốn mau chứng quả Phật thì tất cả đều xuất ra. Như các quý thầy, như chúng tôi này thì mau lắm. Và tôi nói như thế, tôi mong như thế, tôi muốn như thế. Và tí nữa tôi nói với thầy chủ trì là thầy chuẩn bị 50-70 cái chậu và cái dao lam các thứ, tí nữa thế pháp cho mọi người hết, để cho mọi người nhanh đắc đạo, thành Phật, thành Bồ Tát. Thầy mong là mong như thế. Nhưng mang cái chậu, mang cái dao ra để làm lễ bảo thế pháp cạo tóc cho các cụ làm sư á, xin thưa các quý vị, thầy cho con có việc, con về trước. Chạy vội đúng không? Đấy, vì chúng ta đâu, tâm nguyện chúng ta đã gì? Đâu đã muốn xuất gia. Tâm nguyện của chúng con là đến chùa Hoa Vân tu, khóa tu an lạc, gieo duyên một ngày. Chúng con gì? Để chúng con sống tốt hơn, sống tốt đời đẹp đạo. Chúng con được nghe giảng, được hiểu biết thêm Phật Pháp để tinh tiến tu học. Khi nào đầy đủ duyên lành thì chúng con cũng cầu sinh Tây Phương. Nhưng đấy là khi nào? Biết khi nào? Khi nào là khi nào? Là khi nào là khi nào? Đúng không? Đời này hay là đời sau, hay là nhiều đời nhiều kiếp nữa? Chưa biết. Đúng chưa? Thì trợ niệm cũng như thế thôi. Tất cả mọi người cứ hùn vào để hơi ấm ra đỉnh đầu thì đúng. Cái tâm niệm của đại chúng ấy, biết hết 5-6 đường ở dưới rồi, không cho thần thức họ thoát ra ở dưới thì đương nhiên lúc đó phải thoát ra nơi đỉnh, đỉnh đầu đấy. Cho nên chúng ta nghĩ là sờ vào đỉnh đầu nó ấm là như thế, nhưng mà người đó có vãng sinh không? Không. Giống như tất cả thầy muốn cho tất cả các Phật tử chúng ta, nam nữ giả trẻ gái trai ở đây trong ngày hôm nay là thế pháp hết để làm sư hết, nhưng chúng ta có ai làm sư không? Ai phát nguyện làm sư không? Hả? Không. Tương tự như vậy, những người họ và bị bệnh bị chết là đi chờ niệm, chúng ta chờ niệm kia, họ đâu đã gì? Đích thân đã phát nguyện vãng sinh. Họ chỉ cuộc đời của họ sống là rất bình thường, họ vẫn muốn ăn chơi, vẫn muốn sinh hoạt vợ chồng con cái hàng ngày. Tự nhiên các ông các bà bây giờ đến cứ ép họ vãng sinh Tây Phương, chẳng khác gì thầy ép các vị là cạo tóc để làm sư. Mà có cạo tóc làm sư hôm nay, ngày mai các vị hoặc chiều nay các vị cũng tự về, thậm chí các vị còn làm đơn, còn kiện thầy lên kiện xuống thì chết toi, có khi là đi tù nào. Cho nên nhiều trường hợp mà đi chợ niệm cứ người ta đã muốn vãng sinh đâu, cứ hướng tâm ép người ta vãng sinh, cho nên người ta không vãng sinh được mà mình lại đi vỗ tay đôm đốp và khen người ta là vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Cho nên mình mới bị gì? Phạm cái tội gọi là vọng ngữ, đại vọng ngữ. Cho nên chưa đi chợ niệm không sao, đi chợ niệm một thời gian là gia đình mình nó cứ lộn tùng phèo cả lên là như thế. Vì sao? Mắc cái tội vọng ngữ, đại vọng ngữ nhiều quá. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình đi trợ niệm là mình giúp cho người ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được hết nhé. Chúng ta nhớ là trợ là gì? Là trợ giúp thì không phải là chính. Ở đứng bên cạnh này thì giúp thôi. Chúng ta không phải là người lái xe, mà chúng ta là người đẩy xe. Còn cái lái xe nó đi đến đâu là cái người lái chứ không phải là người đẩy. Hiểu chưa? Lái cái xe bò, xe cải tiến ngày xưa ấy. À, lái cái xe đi đâu là do người cầm càng chứ không phải người đẩy đằng sau. Đẩy đằng sau chỉ gọi là trợ giúp để đẩy cho cái xe nó đi nhanh hơn, đi nhẹ hơn để lên dốc mà thôi. Chứ còn nếu mà lái xe rúng ruộng là do người lái chứ không do người đẩy. Lái xe đến đích là cũng do người lái chứ không do người đẩy của mình. Mình chỉ là người đẩy xe không phải người lái xe. Cái người mà đang được chúng ta trợ niệm kia mới là người quyết định, chứ là người lái xe. Nào các bạn tự hiểu chưa? Nói như thế có dễ hiểu không? Đấy. Cho nên nói đến trợ niệm thì cũng nói rộng như thế để các Phật tử thấy đi trợ niệm là tốt. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là mình đi trợ niệm là mình có công phu, mình có công năng, mình có thay Phật có thể làm được cái việc giúp cho người ta vãng sinh. Xin thưa các vị, nếu mà làm được điều đó, Đức Phật Thích Ca Ngài thì Ngài chỉ cần vẫy tay một cái là chúng ta ở thế giới Sa Bà được biến thành quái tịnh độ như quái Tây Phương Cực Lạc thì khổ làm gì nữa. Đấy, trong kinh Pháp Hoa Ngài gì? Ngài dùng cái ngón chân là Ngài ấn xuống thế giới Sa Bà tại núi Linh Thiếu một cái, cả Sơn Hà Đại Địa của chúng ta biến thành cõi gì? Cõi Sa Bà tịnh độ để Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa mà. Để đón các hóa thân của các Đức Phật Thích Ca ở khắp mười phương về mà. Ở khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới về mà. Đấy tụng kinh cho họ thấy. Nhưng mà đấy là gì? Đấy là ở trong cái cảnh đại định của chư Phật Bồ Tát. Những người nào cùng đồng cái cảnh gì? Ở trong định đấy, có công đức ấy, có định lực như thế thì mới gì? Mới cảm nhận và mới đến được trong hội Pháp Hoa thôi. Còn thế chúng ta lúc đó thì vẫn cứ cảm nhận là chúng ta vẫn đang sống ở thế giới chúng ta bình thường này, vì nghiệp của chúng ta thì khác. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, nhớ cho thầy, đi trợ niệm cũng là một gì? Chỉ là một pháp tu giao duyên với Tam Bảo, giao duyên với Phật Pháp cho mọi người. Đừng bao giờ nghĩ là mình là người dẫn đường. Mình có thể là có quyền năng để ban trợ niệm và giúp đỡ được bao nhiêu người vãng sinh ấy, vì ấm đầu vân vân đó. Xin thưa các vị, đấy thầy lấy một cái ví dụ đấy, đóng tất cả cửa lại, mở cửa bên này, mà thầy bảo các vị ra cửa bên này các vị không ra, thầy nói với thầy Lâm khóa cửa kia lại thì các vị chỉ có cửa này và ra thôi. Nếu ai không ra ngây ngang một chút không ra là gì? Không ra thì đến giờ ăn cơm, ai không ra thì hết cơm ăn. Đến giờ ăn cơm ở dưới thọ chai dưới thì đương nhiên phải gì? Phải ra trên này để xuống mà thọ chai thôi. Đúng chưa? Mà nếu mà không ra thì tắt hết điện đi là cũng phải gì? Ở trong này một mình tối là sợ là gì? Cũng phải ra thôi. Buồn là phải ra thôi, đói phải ra thôi. Mà chỉ có một đường duy nhất mà ra mà. Đấy. Nhưng ra đây là phải giải thoát chưa? Ra đây là Bồ Tát chưa? Là sư chưa? Là giải thoát chưa? Chưa. Ra đây mình vẫn là người bình thường. Đấy chỉ là cái cửa mình đi ra thôi. Còn giải thoát hay không giải thoát là phải do chúng ta gì? Chúng ta tu. Đấy, nhớ chưa? Còn Phật tử này thôi thì tu nó có cái nhân duyên, thầy trò là cái nhân duyên. À, tu đâu thì tu, mình vẫn phải lấy gì? Lấy cái hiếu đạo làm đầu. Mà hiếu đối với Phật tử tại gia, chúng ta không chỉ hiếu với cha mẹ ông bà tổ tiên, mà còn hiếu với cả gì? Cả thầy, cả tổ của mình nữa. Những người mà sơ cơ hướng tâm cho mình đến chùa, rồi thậm chí là người thầy trao truyền giới pháp quy Tam Bảo cho mình nữa. Đấy, tu mà mình quên đi cái đạo hiếu, quên đi cái ân nghĩa sư đồ ấy, thì cho dù có tu gì, cho dù có tu đến trăm năm, trăm kiếp, nghìn kiếp cũng không có thành tựu được. Cho nên chúng ta thấy trong cái lễ tổng lễ tạ của tăng ni Phật tử ở miền Bắc chúng ta gì? Có gì? Thường là lúc lễ tạ là có bốn gì? Bốn gì? Bốn trọng ân á: thiên địa phú tái chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đây là cái ân thứ nhất, ân trời đất. Ân thứ hai là gì? Là quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đây là ân quốc gia, ân xã tắc. Do có đảng, có nhà nước, có chính phủ, có quốc gia, có chính quyền, do có các chiến sĩ bộ đội, các bác các chú công an làm đảm bảo an ninh trật tự thì đất nước chúng ta mới được an ninh trật tự yên ổn như thế này, chúng ta mới làm giàu, làm kinh tế phát triển vân vân, mới có thời gian để đến chùa nghe giảng, mới có thời gian tu tập như thế này. Đấy, thái bình thịnh trị như thế này là bao nhiêu cha ông chúng ta là những người hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc ngã xuống, không chỉ một đời mà nhiều đời về trước, không chỉ một vài năm, một vài chục năm mà nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm về trước. Cho nên ân thứ hai là ân gì? Ân quốc gia xã tắc là như thế. Sau ân quốc gia, sau ân thứ hai là gì? Ân thứ ba là gì? Là sư trưởng giáo hóa tri ân. À, đây là ân của sư trưởng. Phụ mẫu sinh thành tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân sư trưởng. Sư trưởng tức là thầy tổ, là những người gì hướng dẫn cho chúng ta vào đạo khi chúng ta chưa biết cái gì. Chúng ta vào chùa đã chả biết A Di Đà Phật là gì cả, nhìn thấy sư là gì, cái mắt cứ tròn tròn lên. Thế các sư bảo, con ơi có việc gì đấy, hay là ông ơi, hay là bác ơi, anh ơi, chị ơi, có việc gì đấy, đi vào chùa có việc gì? Dạ sư ơi, sư cho tôi hỏi cái này cái. Đúng không? Mình chưa biết, mình sư ơi sư, thậm chí gọi sư là anh là chị. Thầy đến bây giờ, thầy bây giờ có người vẫn gọi thầy là gì? Anh sư ơi, cho em hỏi cái. À, đấy, ở chùa Khai Nguyên nó đông người mà. Đến bây giờ đấy, tu hành 30 năm rồi, lên ngôi thượng tọa rồi, người ta vẫn gọi mình là gì? Anh sư ơi, cho tôi hỏi cái. À, cho em hỏi cái chứ. À, đấy, có trường hợp thế. Thì mình cũng phải hoan hỷ thôi, người ta biết gì đâu. Thế người ta bảo hỏi là cô hỏi cái gì đấy? Anh ơi, cho em hỏi cái chùa Khai Nguyên để đi đến quái địa ngục ở đâu ấy nhỉ? Mình bảo cô ơi, đi vào quái lục đạo chứ không vào quái địa ngục. Và quái lục đạo ở dưới tầng hầm, ở dưới đại tượng, cô cứ đi vào sau tam bảo là đến. Thế thì em cảm ơn anh nhé. Đấy, thế mình cũng A Di Đà Phật, cho biết làm là chẳng lẽ mắng họ à? Có thể lần đầu tiên họ đến chùa, hoặc là họ chưa tìm hiểu Phật pháp, họ đến chùa vài lần rồi nhưng mà chưa tìm hiểu Phật pháp, thì hỏi sư là anh cũng là bình thường, xưng với sư họ là em cũng là bình thường, sao đâu. Nhưng dần dần lâu ngày chảy tháng, hôm nay họ đi lễ Phật, họ gần gũi các thầy. Các thầy thì bảo ban cho họ biết. Và từ cái chỗ gọi sư là anh, xưng là em hay là tôi gì gì đó cũng không sao. Nên gần gũi tam bảo, thân cận chư tăng, các thầy mới nói với cái quy củ phép chắc xưng hô, rồi đối nội, đối ngoại, đối nhân xử thế, đối với các Phật, giữa Phật tử tại gia với tăng ni như thế nào. À, rồi cuộc sống tu hành về Phật tử tại gia phải làm sao. Và từ đó họ chịu khó học, chịu khó hiểu, họ biết, họ phát tâm, họ quy tam bảo. Thế có nghĩa là gì? Họ đến là xin thầy quy cho. Ví dụ Phật tử xin thầy Hoa Vân quy cho. Thầy quy cho thì chính là thầy nghiệp gì? Thầy nghiệp sư của chúng ta đấy, gọi là sư trưởng của chúng ta đấy. À, là sư trưởng giáo huấn tri ân, tức là cái ân giáo dưỡng, ân dìu dắt, ân hướng dẫn cho các Phật tử từ cái buổi ban sơ chưa biết cái gì, nay chúng ta biết Phật pháp, biết quy tam bảo, vân vân. À, đấy là ân sư trưởng vậy. Thì cho dù bây giờ các vị có theo đạo tràng nào, theo nơi nào, thì cái người thầy ban đầu của mình chính là người dẫn dắt cho mình vào đạo. Mình học mà thì tu mà quên cái đó thì hỏng rồi. Cho nên xin thưa các vị, thầy ngày xưa xuất gia rất khó khăn, gian khổ vất vả đấy. Ni sư ở đây là biết, mà thậm chí biết một phần thôi, chưa biết hết đâu. Đó, thầy đi đến mấy nơi, chỗ này chỗ nọ chỗ kia, cụ tổ chủ hương thì cụ hoan hỉ, cụ thương thầy là cái thằng dân tộc kém phúc, kém học, kém trí tuệ. Cho nên cụ tổ cụ tìm mọi cách để cụ dẫn dắt, cụ hóa độ cho. Nhưng mà sau khi lên chùa, thầy ở trên chùa cao không hợp duyên, ốm đau quặt quẹo suốt ngày. Vì ốm đau bệnh tật suốt, mặc dù rất ngoan, xin quy tam bảo thôi, nhưng mà cụ tổ cụ ở trên đó cụ vẫn không quy cho. Cụ cứ bảo mày ốm đau suốt ngày như thế cứ từ từ. Đấy, nói duyên nó không hợp. Lại về chủ hương lại bị gì? Lại bị đuổi, mà thậm chí một sư bác thôi, bác ấy đuổi cho xin lỗi sám hối Phật tổ, chứ đuổi cho nhục hơn con chó. Nhưng mà sao? Vẫn cố để mà tu. Vẫn cố để tu, để vượt qua, để tu. Nghĩ rằng mình xuất gia rồi thì phải chịu khó chịu khổ. Đã phát nguyện rằng xuất gia rồi thì cho dù thịt nát xương tan cũng không quay lại nữa. Cho dù bỏ thân mất mạng cũng không quay lại nữa. Không để cái chí nguyện của mình nó thoái lui nữa. Cứ thế là mà cố gắng mà vượt qua. Cho nên xin thưa các quý vị, cho nên từ đó đến nay, kể cả những cái thầy mà ngày xưa khó khăn với tôi, mắng chửi tôi, đuổi tôi bao giờ tôi nghĩ rằng, nhưng nếu không có các thầy ấy nghiêm khắc với tôi, cho tôi ở trong chùa cho dù là một ngày, hai ngày, ba ngày, thì làm gì có thầy Thịnh như ngày hôm nay. Cho nên người ta mắng tôi, chửi tôi, tức là gì? Gieo cho tôi cái động lực để cho tôi gì? Cho tôi cố gắng, tôi học hành, tôi vượt qua. Nếu mà tôi vào chùa mà không có các thầy đó, bây giờ cứ đặt một câu hỏi, nếu không có các thầy đó chửi mình, mắng mình và nói mình thâm tệ, thì mình đâu có phấn phát cái tinh thần để chịu khó học, chịu khó tu để được như bây giờ. Mà có thể là mình từ gì? Từ một cái anh dân tộc vùng cao, nghèo đói, về sống dưới thị xã, thị tứ, thành phố này, từ cái chỗ miếng ăn mong cái bữa cơm trắng trộn với rau, trộn với muối trắng, mì chính, ăn thôi, no thế là được rồi, chết cũng được. Nhưng bây giờ xuống ở trong chùa, ngày hai bữa cơm, ba bữa cơm, không phải lo gì nữa. Thậm chí mà lên thọ giới, lên đại đức một cái, sư ông người ta vài năm một cái thì đi trụ trì một chùa thì gì? Chỉ cần gì có Phật tử đến lễ bái, nhờ lễ bái cho tí là gì? Thì là có vài đồng để có thể tiêu trong cuộc sống, chịu khó đi cúng đi bái một tí, có thể lại nhoan nhắp được chút tiền, không phải lo gì tuổi già. Nếu mà thầy mà đi tu như thế thì cũng chỉ là cái ông sư Thịnh bình thường thôi. Giúp được cho ai không? Gần như không. Có đi cúng đi bái cho người ta cúng dường lại cái phong bì, thế là xong, hết. Đấy, nếu mà thầy mà không nghĩ được cái ân sư trưởng, là những người thầy dạy bảo từ cố hòa thượng, viện chủ, chủ hương cho đến các đại đức, các thượng tọa, các đại đức, mà cho dù giúp đỡ thầy một ngày, thầy quên cái ân đó thì chắc chắn thầy không được như ngày hôm nay. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, qua cái câu hỏi của Phật tử này, ý thầy muốn nói là gì? Phật tử này cho dù đấy, nói ở trong này là gì? Dù đi theo ban trợ niệm nhưng vẫn nhớ chùa, vẫn nhớ thầy. Những ngày lễ lớn các thứ vẫn quay về để hộ pháp hay để giúp đỡ công việc chuẩn bị cho chùa, cho thầy, đấy là tốt. Thầy nghĩ là thầy trụ xứ đây cũng không có nặng nề cái chuyện mà Phật tử quy ở đây xong rồi đi theo ban trợ niệm gì đó, đi đâu thì đi. Cốt các Phật tử phải tu tập cho nó tốt. Mà vẫn phải nhớ được là thầy tổ của mình là cái người đầu tiên dẫn dắt mình vào đạo. Mình đi đâu thì đi, mình thành cái gì thì thành. Cái đấy vẫn là cái người đầu tiên hướng dẫn cho mình. Cho nên vẫn nhớ, vẫn thường xuyên về được, cái này là cũng quý rồi, tốt rồi. Nhưng mà tới đây, giai đoạn tới, đây các khóa tu như thế này, thì mình tới mình về, hoặc là dẫn dắt các đạo tràng, các Phật tử cùng về để trợ duyên. Thầy thấy là đạo tràng hôm nay mới được có ngồi được nửa thôi, còn nửa nữa, về 100 người nữa vẫn được mà. Đấy, vận động các đạo tràng đấy, ngày có một tháng đến để làm gì? Đến như cái ngày tu nha, đến để làm gì? Để làm cho Phật pháp hưng long, làm cho đạo tràng trang nghiêm. Các thầy lên giảng trên này mà nhìn thấy đạo tràng trang nghiêm, đông vui, hoan hỷ, tâm các thầy hoan hỷ, các thầy dốc hết lòng ra để chia sẻ Phật pháp cho chúng ta, cả người thuyết lẫn người gì, người thính đều gì, đều hoan hỷ. Đạo tràng trang nghiêm, họ nhìn vào chư thiên long bát bộ, nhìn vào ô cái đạo tràng hoa vân để càng ngày càng trang nghiêm, càng ngày càng hưng thịnh, càng ngày càng tốt đẹp như thế. Chư Phật Bồ Tát các ngài hoan hỷ, chư thiên long bát bộ hoan hỷ, thì đấy đương nhiên làm cho Phật pháp và hưng long. Thế đây giảng pháp mà chỉ lèo tèo còn chục người, hai ba chục người thì dần dần nó vỡ đạo tràng hết thôi. Đấy, cho nên mình bảo là chỉ có đề đi về rồi ngày giỗ, ngày Tết mới về láng thoáng một chút, gọi là có cái lễ về để cân hoa quả, rồi vài đồng tiền lẻ dâng lên, hoặc là cúng thầy cái phong bì 500, 1 triệu gì đó. Nghĩ như thế là chọn tình, chọn nghĩa thì là sai nhé. Thầy nghĩ là kể cả thầy Hoa Vân đây hay là kể cả thầy cũng thế. Không cần chúng ta phải có cái mâm lễ to, không có cái phong bì dày mới về các thầy mới hoan hỉ đâu. Không cần cái đó. Mà cần là cái gì biết đấy, như cái những lúc như thế này, đạo tràng tổ chức pháp hội hay là khóa tu như thế này, cần chúng ta vận động các Phật tử trong ban trợ niệm là về để gì? Để hộ pháp. Chúng ta hoằng pháp là nhiệm vụ các thầy các sư là chính, nhưng hộ pháp là nhiệm vụ các tín đồ, các Phật tử tại gia chúng ta là chính. Đức Phật phó chúc rõ ràng rồi. Thế bây giờ các thầy hoằng pháp mà không có những người thính pháp thì Phật Pháp Hưng Long làm sao được? 3 ngày 3 lần thôi là tan đạo tràng thôi. Các thầy mở khóa tu mà không có người tới tu thì cũng tan, cũng vỡ đạo tràng mà cũng gì hết thôi. Chúng ta chỉ lo đi chờ niệm mà cuối cùng là cái việc đạo tràng chúng ta lại bỏ bê hết. Chờ niệm cho chính chúng ta thì chúng ta ví dụ đi khóa tu thế này, chúng ta đến tăng ni Phật tử dân đạo tràng trang nghiêm đông vui hoan hỉ thanh tịnh cùng tu với nhau, sách tiến nhau tu tập, mọi người họ nhìn vào họ thấy hoan hỉ, ồ cái chùa đấy, cái các thầy ở trong chùa đấy tổ chức khóa tu phải như thế nào mới càng ngày càng đông người, càng ngày càng hoan hỉ như thế, vân vân, rồi Phật pháp đem lại lợi ích cho thế gian lại nhiều thế, vân vân. Thế họ đến họ phát khởi tín tâm quanh quanh đây gần đây, rồi từ nơi gần cho đến nơi xa dần dần họ kính trọng chư tôn đức tăng ni, kính trọng các Phật tử chúng ta, rồi họ hoan hỉ với cái việc tu tập của đạo tràng của các chùa, của chùa chúng ta, vân vân. Thì đấy, đấy mới là cái gì, cái tri ân và báo ân thầy tổ tốt nhất, chứ không phải là ngày giỗ ngày Tết mới làm cái mâm lễ, làm cái phong bì về gọi là để trình diện nó chào thầy mà cái bảo là như thế để cho gì mà nghĩ là mình chọn tình chọn nghĩa, cái đấy không phải, cái hình thức. Thầy và thầy cứ nói thật như thế, có dỗi thì dỗi đi, dỗi thì tí nữa đừng ăn cơm nữa. Thế tí nữa ai mà không ăn cơm là đúng người đó dỗi đấy nhá, đúng người nó biết câu hỏi thầy đấy nhá. Thầy nói vui một chút xíu thế. Chúng ta còn 10 phút nữa, giảng nốt 10 phút nữa ra về nghỉ thọ trai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con xin hỏi câu hỏi như sau. Con đang tụng kinh Địa Tạng, con tụng kinh buổi sáng xong, ở ngoài sân tầng 3, ngoài phòng thờ, có một con chim cú mèo, nó đậu ở ngoài. Con có khấn đuổi nó đi, nhưng nó không đi. Sau đó, sau nó đi, sau nó lại quay lại. Đến chiều tối con lên thì không thấy nó nữa ạ. Con xin tri ân công đức thầy, đó là điều lành hay điều dữ? Con xin thầy chỉ dạy cho con. Tâm con rất là lo lắng bất an, vân vân. Xin thưa các quý vị, thì quan niệm dân gian ngày xưa chúng ta đấy, thì cái chim bay vào nhà hay là nghe tiếng chim cú mèo hay là chim ngựa ma, quê thầy gọi là chim ngựa ma, không biết ngoài này gọi là chim gì, nhưng tiếng vào ban đêm nó kêu nó cứ như trẻ con nó khóc ấy. Đấy, cái chim cú chim mèo đấy kêu như tiếng là hay độc, thì hay có người mất, vân vân. Các cụ ngày xưa dân gian chúng ta quan niệm đấy nhá, trong Phật pháp thì không quan niệm cái đấy nhá. Phật pháp phải không? Phật pháp không quan niệm cái đó và không cho cái đó là chuẩn. Cái con chim nó kêu thôi, nó có gì đâu. Đấy. Hay con chim nó bay vào nhà thì quan niệm dân gian là có những loài chim bay vào nhà rất là độc. Những loài chim bay vào nhà như chim sẻ hay là chim lành chẳng hạn, thì chim sâu, chim chích chẳng hạn thì nó rất bình thường thôi. Nhưng người ta bảo là như con chim cú mèo đó, hay là con chim chèo bẻo đó, vân vân. Chim chèo bẻo cũng là tốt. Một loại số chim hay con chim gì nó có cái màu đỏ đỏ ấy. Nó bay vào nhà thì các cụ ngày xưa và kinh nghiệm là gì, nó hay có điểm xấu, vân vân. Thì thôi thì mình đang sống ở thế gian, mình đang là người tu tập tại gia, mình chưa phải là người tu tập đạt đến cái mức sắc tức thị không không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị, vân vân đó. Thì thôi thì khi mà có cái chuyện như thế thì tốt nhất các cụ các Phật tử ấy thì cứ phát nguyện hành sám cho 7 ngày hoặc 21 ngày. Đấy, lấy chỉ mỗi lần lên khóa lễ thì chỉ cho 7 biến, 21 biến hoặc 108 biến đại bi thập chú, sau đó mình thì mình hành sám, mình lễ Phật. Thế thì để mình cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thiên Lăng Bát Bộ Pháp, Thiện Thần gia trì cho. Để nếu gia đình nhà con không may gặp vận gặp hạn, có cái chuyện gì không hay không tốt nó đến với gia đình nhà con, người thân của chúng con, thì nguyện cho gì, Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, Già Lam Chân Tể Thần Linh Thổ Địa Lịch Lại Gia Tiên Cửu Huyền Thất Tổ gia trì cho toàn thể gia đình chúng con, người thân của chúng con, nghiệp chướng báo chướng bệnh chướng tận tiêu trừ. Đấy, thì có vận có hạn gì thì được điều được tiêu tai giải ách, vân vân. vạn sự cát tường, mọi sự bình an để gia đình chúng con yên tâm tu học, vân vân. Đại khái thế, tụng kinh xong mình khấn nguyện như thế nhất tâm thì mọi cái điều mà chúng ta lo lắng như thấy chim cú hay là nghe thấy con chim ác chim xấu nó vào nhà chúng ta hay là gì gì đó thì cũng không sao cả. Phật tử này về cứ thế mà tinh tiến phát nguyện với 7 ngày hoặc 21 ngày đó, cứ chú đại bi 7 biến, 21 biến hay 108 biến thập chú, xong đó thì niệm Phật, lễ Phật, lễ sám đó, mà mình nhất tâm và hồi hướng thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi tên con là chấm chấm chấm, con ở đạo tràng chùa Khai Nguyên, con muốn hỏi thầy một việc như sau. Công việc hàng ngày của con bán hàng từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm nên không có thời gian tụng kinh, nên con sắp xếp tụng kinh từ 6 giờ sáng đến 7 giờ, còn buổi tối từ 11 giờ đến 12 giờ đêm có được không ạ? Các bạn con nói là tụng kinh đêm tối, tụng kinh vào ban đêm là ma nó về. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Không sao. Tụng kinh do chúng ta cái thời gian của mỗi người một khác. Cho nên không phải là ai cũng tụng đúng vào cái lúc sáng giờ đấy và chiều trưa giờ chiều, rồi chiều giờ đấy, tối giờ đấy đâu. Cũng có những người ví dụ như các Phật tử này bán hàng từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Thì đương nhiên phải sau 10 giờ đêm, từ 11 giờ đến 12 giờ mới tụng kinh. Sáng thì về tụng từ sáng là từ 5 đến 6 giờ, từ 6 đến 7 giờ. Đấy là được thôi, không sao cả. Chỉ do cái thời gian của chúng ta, chứ không có cái chuyện mà tụng kinh đêm hôm như thế là ma đến nhà, không có đâu. Nói như thế là nói sai. Nói như thế là cái suy diễn, do một số Phật tử không hiểu biết suy diễn, không phải tin. Nhá, cứ thế mà tụng thôi, do cái thời gian chúng ta. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con thầy cho con hỏi một câu hỏi ạ. Con chuyên tu một pháp môn niệm Phật và cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Con tu như vậy có đúng lý đúng pháp không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nếu mà chuyên tu một pháp môn như vậy mà cầu sinh cực lạc thì đúng rồi, tốt rồi. Nhưng mà không biết có chuyên tu thật ở trong tâm nữa không, hay là chỉ tu ở bên ngoài thôi, lấy hình tướng thì niệm A Di Đà Phật tham sân si vẫn đầy ra. Nếu tham sân si vẫn đầy ra thì mình phải gì? Phải tu cả phúc, tu cả tuệ nữa. Tu tuệ là sao? Chịu khó đọc sách, chịu khó nghe giảng, chịu khó đi thính pháp. Như thế này này, để mình mở mang cái kiến thức mình ra, cái gì mình nghĩ sai, mình hiểu không đúng, thì để mình được hiểu đúng hơn. Đấy, cái gọi là sam phương cầu học. Đến như các thầy 30 năm nay xuất gia học bao nhiêu rồi, bây giờ thầy vẫn nghe pháp mà. Thầy vẫn phải gần gũi các hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc tôn túc để thưa thỉnh, để tham học cơ mà. Đã đủ đâu. Phật pháp đại hải, Phật pháp như biển lớn á, chúng ta học là làm sao biết được. Cho nên chuyên tu là tốt, nhưng mà cũng phải nghe pháp, phải đọc kinh sách nữa thì mới hiểu đúng được. Đừng có như một số những người nói là hòa thượng Tịnh không dạy, chỉ cần một câu Phật hiệu A Di Đà thôi, ngoài ra là rồi tạp tu. Xin lỗi các vị, nhầm rồi. Hòa thượng nếu mà chỉ một câu A Di Đà thì hòa thượng 60 năm, 70 năm trời hòa thượng đi giảng kinh làm gì? Hòa thượng giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh A Di Đà, giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng kinh Địa Tạng, thậm chí giảng cả kinh Koran của đạo gì? Đạo Hồi giáo, giảng cả kinh Tân Ước và Cựu Ước của đạo gì? Đạo Công giáo và đạo Tin Lành, các Phật tử. Nhớ, đừng có nghĩ rằng hòa thượng chỉ giảng được nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu một câu Phật hiệu giữ cho trọn đời, và ngoài cái câu đó ra là gì, là sai. Học như thế là sai rồi. Nhiều Phật tử chúng ta Việt Nam ngày xưa chúng ta cứ nghe như thế và bỏ hết, bỏ hết đạo tràng, bỏ hết cái đạo tràng, nó cứ tụng kinh là bỏ đạo tràng, là niệm Phật, mà niệm Phật còn có pháp khí là cũng bỏ. Mà chỉ có niệm Phật nguyên chất, chỉ một câu A Di Đà Phật, đạo tràng nào còn nghe giảng, còn tụng kinh là để bỏ hết. Chỉ có một mình vài người kết nối với nhau là một câu A Di Đà. Một thời gian sau, Tây Phương Cực Lạc chưa thấy đâu, toàn thấy phiền não. Vợ chồng thậm chí có cái cố trưởng đạo tràng, cái ban trợ niệm đấy, lúc đầu thì giỏi lắm, tinh tiến lắm, mà đến cuối cùng tu kiểu gì mà đến nỗi vợ chồng cãi nhau suốt ngày, mà đến nỗi ông chồng không chịu được ra tòa ly hôn bỏ nhau, khiến cho con cái gì tan đàn xẻ nghé. Như vậy có phải là tu không? Không. Đấy, tu lại đúng tu sai đấy các quý vị. Thôi thầy không muốn nói cụ thể vào ai, nhưng chắc các vị mà ở ban trợ niệm các thứ thì chắc là cũng hiểu đấy. Mà thầy nói thầy chắc hiểu ý mà các con ấy biết đấy. Đó, đại khái thế. Cho nên một câu Phật hiểu niệm Phật để cầu vãng sinh là tốt. Nhưng nếu còn trẻ hoặc còn khỏe, còn có thời gian thì nên nghe giảng, nên đọc kinh nữa vậy. Nên tu phúc nữa vậy, phúc tuệ song tu vậy, chứ không phải chỉ có tu tuệ không như thế là cũng không nên. Hay chỉ có tu phúc không thì cũng không được. Một câu hỏi này nữa thôi nhé, còn mấy câu nhưng mà các Phật tử hỏi hơi nhiều cho nên trả nốt một câu này nữa thôi. Ai mà chưa được trả lời thì thôi đến kỳ sau, để dành kỳ sau nhé. Còn mấy người nữa, nhưng mà đã đến 11 giờ kém 3 phút rồi, giảng hết một câu nữa thì ta chọn 11 giờ. Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con là Phật tử .. ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Con gái con có đi chùa Hương xoa đầu cô, đầu cậu. Nay cháu đã sinh được cháu trai, cháu mạnh khỏe bình thường. Nay con muốn hỏi thầy là pho tượng cô, cậu con xin về để ở nhà, con để chỗ cung kính. Nay con muốn mang ra chùa có được không ạ? Con vẫn hay vẫn để ở nhà thôi. Các cô các cậu cho lộc thì cứ để nhà mà thờ cái chỗ cung kính, chỗ trang trọng, cứ để thế mà thờ được rồi. Các ngài cho lộc rồi, đấy, cầu con trai sinh được cháu trai, con sinh được con trai rồi thì thỉnh như vậy rồi thì thờ thôi, cứ để đấy mà đi, mà thờ mà thành kính thờ được không sao cả. Quan điểm của thầy gì? Phật là đấng vô thượng chính giác xuất ly thế gian, thánh là những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước thì mới được phong là thánh, là thần, đúng không? Đấy, thành hoàng làng chính là những người thì có công với dân thôn bản hạp làng ấp ngày xưa, thì mới được sau khi mất đi được bà con dân làng được suy tôn là gì, lập miếu để thờ, gọi là thành hoàng làng. Không phải có công đức chứ, khai sơn lập ấp từ cái lúc đất cát nơi ở chúng ta nó thì là hoang sơ, hùm beo xài lang đầy ra, cây cối cỏ mọc cỏ dại đầy ra, các cụ về đó khai sơn lập ấp làm cho thành dân thành làng, bây giờ thành phường thành xã thành phố vân vân. Thì đến mấy trăm thậm chí hàng nghìn năm, mấy nghìn năm nay đời đời con cháu chúng ta nhớ ơn làm lập đền lập miếu lập phủ để thờ, thì đấy tôn suy tôn, thậm chí được vua phong, được sắc phong này nọ, được là thành hoàng làng, được thành thậm chí là thành bậc đại công thần đối với dân tộc vân vân như đó. Chúng ta là hậu học, cho dù học Phật tu Phật vẫn phải để thờ phải kính. Thì các thánh cô, thánh cậu, thánh mẫu hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tảo, Bắc Đẩu vân vân đó, đức cái gì ông hoàng 10, ông hoàng 7, cô hoàng bơ hay cô bé cậu bé gì gì đó, cũng đều là những nhân vật gì lịch sử có thật trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc đất nước chúng ta, có công đức, có đạo hạnh, giúp đỡ nhân dân đối với dân tộc đất nước chúng ta, cho nên nhân dân chúng ta mới lập đền lập miếu lập phủ để thờ. Các đời vua trước đã sắc phong, các đời vua sau cũng phát phong, và bây giờ chúng ta cũng gì cũng y theo cái nền nếp của cha ông dân tộc của Việt Nam chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ, là truyền thống của dân tộc chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cho nên quan điểm của thầy thánh cũng gì những người xuất gia như các thầy còn gì còn kính, còn lễ, còn vái, còn tôn trọng cơ mà. Các thầy là người học đạo xuất thế gian, còn kính, còn lễ, còn vái, còn tôn trọng cơ mà. Huống chi các Phật tử chúng ta là người ở tại thế gian, đúng không? Đó, cho nên đối với quan điểm của thầy thì khác với một số các quý thầy là mình đi tu rồi mình không được thờ thánh nữa, không được lạy thánh nữa, không được lễ thánh nữa. xin thưa các vị, tứ trọng ân ngày nào cũng lễ. Ân gì? Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật cơ mà. Thì ân quốc gia, trong quốc gia có gì? Có những vị thánh, những vị thần, có những vị vua, có những vị quan, có những người anh hùng dân tộc, thì mới có đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ cho các quý vị. Cho nên bây giờ bảo là người xuất gia mà không được lễ thánh, không được thờ thánh, không được cúng thánh thì là sai. Có những người xuất gia không được ra trình đồng mở phố như là các Phật tử hay là như những người theo đạo bên thánh thì được. Thế còn mình đối trước ban thờ thánh mẫu hay là ban thờ Đức Thánh Trần vân vân, các vị anh hùng dân tộc vân vân, hay là những vị thần linh, chúng ta xá, chúng ta lễ, chúng ta kính, đó là chuyện rất bình thường. Với người con Phật, lấy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là lành hạnh Phật. Kết hợp với cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, cho nên không sao cả. Việc đó quan điểm của, đây là quan điểm của thầy rất tốt. Chính như vì vậy cho nên xin thưa các quý vị, trong cái việc hoằng pháp của thầy, làm Phật sự của thầy, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, từ cấp thôn đến cấp xã, họ rất ủng hộ. Vì sao? Vì mình sống hài hòa với họ. Phật phân ngôi bổ sứ, Phật giao cái gì? Cái việc ví dụ phân ngôi cho thì các thầy sinh ra là nhân duyên là phải xuất gia. Mà xuất gia thì phải tu tập, phải hoằng pháp, phải giao hoa độ sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai mới được gọi là người xuất gia. Còn những người họ sinh ra làm gì? Làm quan, làm tướng để lãnh đạo nhân dân, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, xây dựng cuộc sống cơm no áo ấm cho bà con nhân dân, bách gia chăm họ, làm cho dân giàu nước mạnh, thì đấy là cái mệnh của họ, cái phúc của họ và cái hạnh của họ, cái nguyện của họ vân vân, đều phải được trân trọng như nhau. Các Phật tử chúng ta thế thôi. Đấy, cho nên quan điểm của thầy chốt lại câu hỏi này là gì? Thôi có nhân duyên với các cụ các ngài rồi thì cứ thế mà thờ mà kính thôi. Bao giờ mà cảm thấy mà mình không lo được nữa thì mang ra chùa thì cũng được, không sao. Nhưng bây giờ thì đấy, nó còn mới mà. Thì mình thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Cầu các ngài gia trì cho sau này là sinh rồi nhưng mà gì? Dưỡng nó mới khó. Dưỡng đã khó nhưng mà gì? Để dạy cho nó gì? Nó ngoan, giỏi, hiếu thảo. Còn là khó nữa. Cho nên chỉ sinh rồi mà chúng ta nghĩ sinh được rồi là gì? Thôi mà qua cầu dứt ván thì cái hạng người đấy thì thôi cũng toi sớm thôi. Cho nên quan điểm của thầy là gì? Đấy, cứ để mà thờ mà kính nơi trang trọng là được rồi. Cứ thế mà thờ. Thậm chí thờ Phật rồi mình vẫn thờ thánh được mà. Mấy năm gần đây là những trường hợp mà trình đồng mở phủ hầu thánh ngày xưa, bây giờ muốn theo Phật, đòi giải điện thì bảo không phải giải. Chỉ cần có ảnh thờ Phật và tượng Phật lên bên trên nữa là được rồi. Và cứ thế mà gì? Cứ thế mà tụng kinh mà theo Phật, miễn là đừng đi xem bói, đừng có đi xem bói cho người ta, đừng lấy tiền người ta, đừng đi trình đồng mở phủ cho người ta, hay tự mình cũng đi hầu, không hầu đồng mở phủ nữa là được. Mình cứ tu là một người đi đệ tử Phật và một người thì tri ân thánh, thế là tốt. Không cần phải giải điện giải phủ nữa. Đã thờ rồi thì thôi không phải giải nữa. Thế mà đấy, đến trong chùa còn có nhà thờ mẫu cơ mà. Đấy, chùa Hoa Vân chúng ta có nhà thờ thánh. Có nhà thờ Đức Thánh trên này. Đấy, có cả nhà thờ mẫu cơ mà. Chùa có nơi thờ mẫu, có nơi thờ thánh cơ mà. Thế cái đây là cái phong tục tập quán của người ở Việt Nam chúng ta. Đây là bản sắc văn hóa của Phật giáo khu vực miền Bắc chúng ta. Thì chúng ta cứ thế mà làm. Không có nghĩ rằng làm như thế là thờ như vậy là đa thần giáo, như vậy là mê tín dị đoan, không có đâu. Cứ yên tâm nhá. A Di Đà Phật. Thôi buổi giảng hôm nay đến đây thì xin được kết thúc. Chúng ta làm lễ hồi hướng.